Đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại vấn đáp Pháp hội Vu Lan năm 2018 ngày thứ ba, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca là ngày chủ nhật và ngày cuối cùng của pháp hội. Thì về các Phật tử thập phương về lễ rất là đông. Ngoài các Phật tử đi về lễ Vu Lan ra, còn có rất nhiều các Phật tử và thiện nam tín nữ họ đi chiêm bái, đi lễ Phật và đi lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ của chùa Khai Nguyên. Vì vậy mà ở ban tổ chức chúng ta ở phía ngoài, ban trật tự chúng ta ở phía ngoài, chúng ta những vị mà Phật tử mà đi lễ thì các vị sắp xếp vào các khu ngồi và ở các khu mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Hôm nay đã tăng cường thêm một cái màn hình ở phía ngoài rồi, nhưng mà chắc là mới sáng ra 8 giờ đã 7 giờ, hơn 7 giờ đã thấy chật ở khu ngoài rồi. Cho nên là các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ, những vị ở bên trong thì ngồi hơi chật, sẽ nay hơi nóng một chút, hôm nay thời tiết nó sẽ nóng hơn hôm qua. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì Hà Nội chúng ta qua được một cái cơn mưa mà theo các nhà khí tượng thủy văn họ đều thông báo nó là Hà Nội mưa đến 100-200 mm, có nơi đến 300 mm, nhưng mà cuối cùng đến hôm nay thì chẳng có gì nữa, đúng không? Hết rồi nhá. Hết rồi. Đúng ra sau cái lễ hội ngày hôm nay thì ở Hà Nội phải đi lên chùa mà lễ Phật, lễ tổ mà lễ tạ. Vì đỡ được đi bao nhiêu con người đi chống lũ, đỡ được đi bao nhiêu tài sản cho nhân dân. Chưa vào giảng mà thấy ban tổ chức đã đưa lên một câu nói là bạch thầy, lượng câu hỏi nhiều kinh khủng khiếp, ghê quá. Ai là viết, không biết là sư viết hay là Phật tử viết nè. Và lượng câu hỏi nhiều kinh khủng khiếp, con gửi thầy mấy câu lên trước, xong bọn con lọc lại câu hỏi rồi đưa lên thầy sau. A Di Đà Phật. Trả lời hết mấy câu hỏi này cũng đã nhiều lắm rồi. Câu hỏi mà nhiều kinh khủng khiếp như thế thì trả lời làm sao hết được trong một buổi. Nên lại phải nối lại cái trả lời trực tuyến vào chủ nhật hàng tối chủ nhật hàng tuần đi ha. Tối chủ nhật hàng tuần, lần trước làm nhiều quá, một tuần làm đến 3-4 buổi. Thế là nhiều quá. Này làm một tuần một lần vào tối chủ nhật, cứ 8 giờ cho đến 10 giờ ngày chủ nhật. Buổi tối chúng ta được nghỉ đúng không? Ông đấy được nghỉ. Thì ai mà chưa viết câu hỏi mà chưa được trả lời ấy, trả lời với ban tổ chức bảo nhiều khủng khiếp, và nói là nhiều thôi là còn nhiều khủng khiếp nữa. Thế thì ai mà chưa được thầy trả lời ấy, thì các vị bắt đầu từ chủ nhật tới, các quý vị sẽ vào trang web của chùa Khai Nguyên hoặc chùa Tản Viên hoặc là Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, hoặc là xem trên YouTube hoặc là xem trên trang web của chùa, thì sẽ có các vị ban truyền thông của chùa tí nữa lúc nghỉ giải lao hướng dẫn cho các Phật tử cái địa chỉ, hướng dẫn các Phật tử cái địa chỉ để các Phật tử vào xem tối chủ nhật hàng tuần. Hôm nào mà thầy có công việc Phật sự đặc biệt, bận không giảng được thì sẽ thông báo, sẽ có thông báo ở đó. Hoặc lẽ sẽ mở lại một cái bài giảng nào hay hay từ ngày xưa. chúng ta không tìm ra được thì cho các Phật tử nghe. Hôm nay thì tiếp tục những cái câu hỏi của các Phật tử đưa lên, thì thầy sẽ như lý như pháp, biết đến đâu thì trả lời đến đó, còn điều nào không biết thì chúng tôi bảo là không biết để các quý vị đi tìm các bậc cao minh thạc đức khác để các vị tham vấn, để các ngài trả lời cho chúng ta. Đầu tiên xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin sám hối thầy và chư tôn đức tăng ni trước. Xin thầy hoan hỷ từ bi giải đáp giúp con một việc. Kính bạch thầy, từ chủ nhật tới các quý vị sẽ vào trang web của chùa Khai Nguyên hoặc chùa Tản Viên hoặc là Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, hoặc là xem trên YouTube hoặc là xem trên trang web của chùa, thì sẽ có các vị ban truyền thông của chùa tí nữa lúc nghỉ giải lao hướng dẫn cho các Phật tử cái địa chỉ, hướng dẫn các Phật tử cái địa chỉ để các Phật tử vào xem tối chủ nhật hàng tuần. Hôm nào mà thầy có công việc Phật sự đặc biệt bận không giảng được thì sẽ thông báo, sẽ có thông báo ở đó, hoặc là sẽ mở lại một cái bài giảng nó hay hay từ ngày xưa chúng ta không tìm ra được thì cho các Phật tử nghe. Và hôm nay thì tiếp tục những cái câu hỏi của các Phật tử đưa lên, thì thầy sẽ như lý như pháp, biết đến đâu thì trả lời đến đó, còn điều nào không biết thì chúng tôi bảo là không biết để các quý vị đi tìm các bậc cao minh thạc đức khác để các vị tham vấn, để các ngài trả lời cho chúng ta. Đầu tiên xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin sám hối thầy và chư tôn đức tăng ni trước. Xin thầy hoan hỷ từ bi giải đáp giúp con một việc. Kính bạch thầy, khi con nghe thầy giảng pháp, con hay rơi nước mắt, nhiều lúc con cũng thấy xấu hổ nên cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng có đôi lúc ý chí không điều khiển được cảm xúc, và nhiều lúc nhìn thầy nhìn thấy các sư trong chùa lao động con đều có cảm xúc như vậy. Con không hiểu tại sao và do nhân duyên gì, con xin thầy giải đáp cho con hiểu. Và con như vậy thì có tội với các quý thầy không? Con cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này thì nếu mà mình nghe giảng pháp mà mình hiểu được, mình cảm động, mình rơi nước mắt, thì đó là cái nước mắt nó sung sướng thôi, không, nó an vui thôi, không, con nó hạnh phúc thôi. Chúng ta biết có hai loại nước mắt, một là loại nước mắt đau khổ, đúng không? Một loại này loại nước mắt là an vui hạnh phúc, đúng không? Thì nếu mà chúng ta được nghe pháp mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta khởi tâm hoan hỷ, khởi tâm cảm thán, khởi tâm trân trọng, khởi cái tâm tri ân và báo ân, chúng ta cảm động mà rơi nước mắt, thì đó là cái nước mắt trong niềm hỷ lạc, pháp lạc và hạnh phúc, chứ không phải là nước mắt đau khổ, không phải là nước mắt xấu xa, hay không phải là nước mắt cá sấu, đúng không? Thế thì tốt thôi. Nhìn thấy các sư lao động chấp tác làm các công việc Phật sự ở trong chùa rất là vất vả. Các vị biết ở sư ở chùa Khai Nguyên đó, từ thầy cho đến trò ai cũng phải làm việc hết, mỗi người một việc. Các vị biết là các cô các chú ở trong chùa này, ngoài việc tụng kinh niệm Phật, học giáo lý của Phật ra, thì phải học rất nhiều các công việc, may vá cũng phải học này, thợ xây cũng thậm chí làm xây dựng cũng phải học này, đóng gạch cũng phải học này, lái máy xúc, máy ủi, máy công nông, tất đều phải học hết, phải làm hết. Từ một cái cô thiếu nữ hay từ một là bạn sinh viên, hoặc là ra trường đi làm rồi, đi làm ở bàn giấy vân vân, cuộc đời ở ngoài xã hội có thể nói là rất là đẹp đẽ, Nhưng mà sau khi được nghe giảng, ngộ được giáo pháp của Đức Phật, ngộ được cuộc đời này chúng ta tồn tại vốn là giả, là không, là vô tướng, là vô tác, là nho nhân duyên hợp thành mà có, vân vân, duyên tụ thì có, duyên tán thì đi. Cho nên hiểu được cái lý vô thường đó, các vị phát nguyện xuất gia. Xuất gia vào rồi á, đến đây thì cũng phải học tất cả các công việc mà các sư với các tiểu ở trong chùa đều phải học, đó là học làm công quả. Thậm chí có vị ngày xưa ở nhà chưa biết thổi cơm, nhưng mà đến đây phải học hết. Vừa qua thầy phải cho các sư học hết, từ các sư ông lớn đến sư ông Tâm, sư ông Hạnh, 3 tháng ăn cư vừa qua bắt xuống bếp thổi cơm hết, đi theo dây với nhau đi thổi cơm hết. Ai chưa biết thì phải học. Cho nên thấy các sư mà làm những công việc Phật sự như vậy, mọi người cứ tưởng rằng đi tu là chỉ có việc ngồi trong chùa tụng kinh gõ mõ, đến bữa thì ăn. Nhiều vị ở dân địa phương đây cũng thế. Ngày đầu tiên họ nhìn thấy các sư ở chùa Khai Nguyên, họ thấy chúng ta xây dựng, thấy chùa cảnh mỗi ngày một khang trang thanh tịnh, thấy các Phật tử thập phương đến mỗi ngày một đông. Họ nói là gì? Cái ông sư ở chùa Khai Nguyên, ông ấy là người dân tộc, cho nên ông dùng tà thuật, tức là dùng chú thuật, dùng tà thuật đó là gì? Ông mê hoặc lòng người. Thế còn chúng tôi ở dân đây này, tôi có thèm gì đến chùa đâu. Họ bảo như vậy. Họ nói rằng sư đi tu còn tuổi trẻ như vậy, không lo làm lấy mà ăn, lại đến nương nhờ cửa Phật làm gì, sống như vậy là ăn bám xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà họ đi qua chùa Khai Nguyên, họ thấy cái cuộc sống của tăng ni Phật tử chúng ta trong chùa Khai Nguyên một ngày thôi, chắc chắn họ sẽ phải nghĩ lại cái ý nghĩ và cái lời nói của họ. Vì tăng ni ở chùa Khai Nguyên nó cái gì cũng biết làm, thượng tam bảo hạ nhà bếp làm được hết, lắp điện đấu quạt, lấy máy ủi, máy xúc, máy cày, máy bừa, xơi tất, đi cấy cũng được, gặt cũng được. Bây giờ thì mỗi cái là nhà chùa chưa cối giá gạo thôi, mà nếu có cối giá gạo thầy cũng dạy các đệ tử của thầy giá gạo được, vì ngày xưa thầy giá gạo rất là giỏi, sẩy sàng cũng rất là giỏi, may vá cũng làm được. Cho nên á, nếu mà họ đi qua đây họ thấy các sư làm công việc thì họ sẽ thấy rằng cái nhìn nhận và cái lời nói của họ trước đây nói là sư là những người ăn bám xã hội, họ phải nghĩ lại cái câu nói ấy. Cho nên nếu mà Phật tử thực sự mà đến với chùa Khai Nguyên nhiều lần hoặc một vài lần mà nhìn thấy cái cuộc sống đời thường của các sư, ngoài cái lúc các thầy lên giảng pháp, các sư lên khóa lễ ra, chúng ta nhìn thấy các sư như là ở trong ánh hào quang của Phật. Nhưng mà khi trong cuộc sống đời thường, từ thầy cho đến trò, các vị nhìn một bộ quần áo của các sư mặc trong chùa có thể chỉ một tuần là hoặc nửa tháng là rách cho. Vì sao? Vì lao động quá nhiều, đổ bê tông, đánh dây giáp, săn lơn, sơn bả các thứ đều làm được hết. Nói chung người ngoài đời họ làm được cái việc gì thì ở trong chùa các sư đều có thể làm được việc đó. Đấy. Cho nên nếu mà Phật tử đến mà nhìn thấy các quý thầy mấy hôm trước ở trên bục giảng hay là ở trên tòa pháp ngồi dẫn chúng tu hành, đại chúng thì hoan hỷ, cung kính. Nhưng hôm sau đến là thấy các sư thì chân lăn chân trổ, mặt mũi thì lấm lem bùn đất vì làm các công việc Phật sự. Để làm gì? Thứ nhất là để tích một chút công đức phúc báo cho mình, để cho việc trợ duyên, cho việc tu hành nó dễ hơn. Cái thứ hai là để gieo duyên với thập phương tín thí. Chúng ta biết Phật tử thập phương bây giờ họ đến một ngôi chùa mà nó tàn tạ, nó xuống cấp, nó rách nát, nó bừa bộn, chắc chắn rằng sẽ không thu hút được các tầng lớp tri thức và những người họ có sự hiểu biết và họ sạch sẽ và hiểu biết về gì? Về các kiến trúc Phật giáo hay là các kiến trúc dân tộc, dân gian, vân vân chẳng hạn. Cho nên các sư cũng phải lăn ra mà làm, làm để có một cái cửa Phật nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, ai ai đến cũng phải gì ạ, cúi đầu bái phục, ai ai đến cũng phải gì ạ, ngẩng đầu để chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật. Thế như vậy là cái gì, cái phương tiện, đây chính là cái phương tiện mà các sư ở trong chùa làm để cống hiến đó, cống hiến đó. Chúng ta thấy có những cái lúc mà các sư thì chân lăn chân chỗ, mặt mũi thì lấm lem thật mà đó. Cho nên Phật tử này nói rằng khi mà đến chùa nhìn thấy các sư làm lụng công quả thì tự nhiên cảm động rơi nước mắt, cái việc đó tốt hay là xấu? Theo chúng ta tốt hay xấu? Tốt rồi thì thôi, không cần phải giảng nữa, đúng không? Đó. Tốt rồi thì thôi, chuyển sang câu hỏi khác. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ chỉ giáo cho con một số điều con chưa hiểu. Câu hỏi 1: Pháp môn tu Địa Tạng chiêm sát sám nghi, hiện nay một số Phật tử đồng tu hành trì theo pháp môn này có được không ạ? Được. Pháp môn chiêm Địa Tạng chiêm sát sám nghi này là do Pháp sư Định Hoằng, là pháp tử của Hòa thượng Tịnh Không. Ngài Pháp sư Định Hoằng, ngài rất là nỗ lực. Ngoài cái việc tụng kinh Vô Lượng Thọ thì ngài khuyên các Phật tử ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Úc Đại Lợi và một số quốc gia có Phật giáo Tịnh Độ tu theo Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Hòa thượng Tịnh Không, để các Phật tử hay tu theo cái phương pháp này nữa để trợ duyên thêm, để trợ duyên thêm. Thì pháp này cũng là chính pháp, cũng là pháp môn của Phật, là pháp mà Pháp sư Định Hoằng là pháp tử của Hòa thượng Tịnh Không truyền bá, cho nên đây là chính pháp, ai có duyên chúng ta tu theo cũng được, thấy an lạc, thấy hoan hỷ thì chúng ta cứ tu theo chính pháp thì chắc chắn là được rồi, ai có duyên chúng ta cứ tu. Câu hỏi 2: Việc cúng thất cầu siêu cho người mới mất nên làm thế nào cho đúng ở bàn làm lễ, cho đúng bày bàn làm lễ 3 cấp hay 1 cấp, có được bày tiền vàng không? Phật tử này nói là khi có người mất cùng lễ cầu siêu, mất là thất thất chay tuần vân vân đó, bày bàn lễ như thế nào cho nó đúng 3 cấp hay 1 cấp? Cái này thì cũng không quan trọng đâu, 3 hay 1 thì tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh, cái không gian của cái gia đình đó, của cái chú xứ đó. Nếu mà nó rộng, có cái bàn rộng thì chúng ta để lên thành 3 cấp. Cấp cao nhất thì là tượng Phật hoặc cái bát hương Phật. Cấp thứ hai thì là chúng ta để cái bát hương của vong linh hoặc ảnh của vong linh. Cấp thứ ba ở dưới thì chúng ta để lễ, để cơm cúng vân vân. Thế cũng được, trang nghiêm. Còn nếu mà gia đình mà nhà họ chật hẹp, chỉ kê được cái bàn nhỏ nhỏ thôi, thì chúng ta có để 3 cấp được không? Không được. Cái bàn bé xíu không thể để 3 cấp được, thì chúng ta để 1 cấp thì cũng không sao. Phật Bồ Tát thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, đâu các ngài có phải chấp là gì, chúng mày phải để tao lên ở cấp trên, tao mới độ chúng mày. Còn chúng mày để tao ở cấp dưới ngang hàng với chúng mày, mày quay thường tao, tao không độ chúng mày, Phật dối Phật bỏ đi đâu. Có chuyện đấy không? Không có. Cho nên ở đây là tùy duyên. Học Phật chúng ta phải tùy duyên. Đến đâu thì chúng ta cũng gì, phải vô quải ngại mới được. Làm việc Phật sự chúng ta phải biết tùy duyên, phải biết vận dụng những cái kiến thức mình đã học được, và phải biết khéo léo, biết ứng xử cho phù hợp với mọi điều kiện hoàn cảnh. Các cụ ngày xưa nói là thiên thời địa lợi nhân hòa là như thế. Đó, cái này thì tùy duyên thôi. Đang nói rằng thì hỏi thêm là có được bày cúng tiền vàng không? Cúng tiền vàng ấy, thì cái này chúng ta thấy những người ở ngoài đời họ không học Phật pháp, hoặc là những người học Phật pháp nhưng chưa thực sự hiểu Phật thì họ vẫn cúng tiền vàng, có đúng không? Ở miền Bắc chúng ta đặc biệt là đại đa số các chùa, các đạo tràng cúng tiền vàng trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu và cúng tuần thất thất trai tuần, cúng 35, 49, cúng vong, lễ cầu an cầu siêu, cúng tiền vàng rất nhiều. Chúng ta phải biết cái nguồn gốc tiền vàng nó xuất phát từ đâu. Nó không phải của Việt Nam chúng ta, cũng không phải của Phật giáo chúng ta, mà nó xuất phát ở sau cái thời Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc. Các quý vị có thể về search trên mạng tìm hiểu cái nguồn gốc của tiền vàng nó ra từ đâu, chúng ta sẽ biết đây là văn hóa của dân gian Trung Quốc, không phải văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng không phải văn hóa của Phật giáo. Chúng ta bảo là nếu mà chết mà không đốt tiền vàng cho người thân thì xuống dưới người quái âm, người thân chúng ta lấy gì để tiêu? Thì xin thưa với các vị, tất cả các nước, gần như tất cả các nước ở châu Âu họ không có tục đốt tiền vàng. Vậy những người đã mất, những vong linh, những cô hồn ngạ quỷ ở dưới quái âm ở châu Âu họ chết đói hết à? Có đúng không? Họ chết đói không? Không có. Còn vong linh ở châu Á chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan vân vân, những hai nước hay đốt tiền vàng đó là vong linh được no hết à? Được đủ hết à? Có không? Không có. Không phù hợp với quy luật nhân quả Đức Phật đã nói. Đốt tiền vàng ở đây là do gì? Do con người chúng ta tưởng tượng ra là ở dưới kia họ nhận được. Như thế thôi. Do là các linh quỷ họ giả, họ nhập vào giả là người thân của chúng ta, bảo là nhận được rồi, nhận được rồi. Nhưng thực tế đâu có nhận được. Các quý vị biết mà. Nếu mà tôi cứ nói một cái đơn giản, một người mà bị vi phạm pháp luật, cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm, mà bị xử đi tù chung thân ở trong gì? Trong tù, bị xử tội, xử tù chung thân nhá. Ở gia đình chúng ta rất giàu có, của cải rất nhiều. Chúng ta có thể ngày ngày gửi tiền vào cho người ở trong tù ăn ngon, mặc ăn sung mặc sướng được không? Có không các quý vị? Có không? Không, chắc chắn là không. Chúng ta có thể nói với ban quản, ban giám ngục là thôi, người nhà nhà tôi ở trong kia nó khổ quá, để cho tôi xây một cái gì? Một cái nhà lầu ở bên cạnh cái nhà tù này, miễn là ở trong cái đất của trại giam là được, để cho người nhà tôi ra đấy ở có được không? Không được. Chúng ta có thể mua cái ô tô hay cái xe máy và cho người nhà của chúng ta mà phạm tội kia đi dạo phố có được không? Không được. Vậy tương tự như vậy, những chúng sinh phạm vào những cái tội khổ, đọa trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ tiếp nhận được những thứ đó nữa. Mà họ tiếp nhận được là bằng cái tâm của chúng ta. Cái tâm thì phải dùng cái tâm thật, cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh. Ví dụ ở đây thầy bảo các quý vị tham dự lễ hội Vu Lan chùa Khai Nguyên, chúng ta cũng có thể sắm cho các cụ mỗi người một bộ quần áo, hoặc là nếu gia đình không có thì chỉ cần gì, một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ, và một bộ quần áo trẻ con, hoặc là hai bộ quần áo trẻ con, bộ quần áo trẻ con cho nam, một bộ quần áo trẻ con cho nữ, bộ quần áo người lớn cho nam, một bộ quần áo người lớn cho nữ, thế là đủ. Bằng nếu không á, thì không có bộ nào vẫn cứ được. Vì sao? Vì mà bộ quần áo nó phải bộ quần áo thật. Thật để làm gì? Thật để tỏ cái tấm lòng chân thành của gì? Của con cháu đối với ông bà tổ tiên người thân. Đến đây nhờ gì? Sau đó thì các vị thấy mỗi khi xuống lễ ở dưới đó, các vị thấy tôi thường hay đến, tôi đối trước đó làm gì? Để đọc cái bài kệ, gọi là cái bài kệ bài kệ của Đức Mục Liên Tôn Giả. Các vị thấy tôi đọc xuống bài kệ Mục Liên Tôn Giả Đại Từ Bi, Huyết Tạo Trung Nguyên Huyết Bổn Nghi, Mục Nhân Thành Cảnh Lai Chứng Giám, Vũ Lân Đại Tướng Trưởng Minh Y, Cấp Phó Chư Vị Vong Linh Chân Linh Hương Linh Lai Thủ Dụng, Vô Danh Ngoại Quỷ Khước Trừ Chi Chỉ Hỏa Thành Yên, Yên Thành Tượng Hỏa Quang Tam Muội Biến Tùy Nghi, Án Tất Tộc Thành Hình Khổng Khứ. Đấy là cái bài kệ để hóa gì ạ? Để hóa một bộ quần áo của chúng ta có thể gì? thành hàng trăm nghìn vạn ước bộ, để cho tất cả những người thân, cho tất cả những vong linh, hương linh, chân linh, anh linh đến dự pháp hội này đều có thể từ những cái pháp của Phật đó, những câu thần chú của Phật, cái thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát và ngài Mục Kiền Liên đó, thì tự nhiên trên thân thể của các vong linh đó có đầy đủ quần áo mặc trang nghiêm thanh tịnh. Không phải là do từ cái bộ quần áo chúng ta mua nó hóa ra đâu, nhưng các vị muốn tỏ tấm lòng thành thì tôi cũng hướng dẫn cho chúng ta, thì đấy là gọi là cũng tỏ tấm lòng thành. Cái tấm lòng thành đó xong thì nhà chùa các vị ai muốn xin về cho các cháu nó mặc hay cho người thân mặc thì cũng được, mà còn không xin về không mặc thì để lại đó, đến tháng 10 này nhà chùa lại sao thì xong đó thì cho gập phân loại, gập gọn lại, và đến tháng 10 bắt đầu vào đầu mùa rét sẽ chuyển lên các tỉnh miền núi của dân tộc chúng ta, Việt Nam chúng ta, như là Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng vân vân đó, nên những vùng cao bà con dân tộc họ còn khó khăn, đặc biệt là mùa đông giá lạnh, chúng ta thì đem phát cái đó cho họ có công đức không? Có công đức. Cho nên làm cái việc đó nó có thì có công đức, có sự chia sẻ của cộng đồng, có sự chung tay góp sức của cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ đồng bào của chúng ta, cho nên công đức từ đó mà sinh ra đó, chứ không phải là đốt vàng mã mà người thân chúng ta nhận được. Hôm qua, hôm kia, đúng là hôm kia, tôi xem một cái bài báo ở trên báo Vietnamnet, họ đưa lên một số những cái hình ảnh một số các ngôi chùa lớn ở Hà Nội chúng ta làm lễ Vu Lan. Có rất nhiều các Phật tử đội cái ô tô, đội cả một cái ô tô, ô tô gì nè, rất là đắt tiền, cái gì Rolls Royce là một cái hãng ô tô hình như của Đức thì phải, rất là đắt tiền, sang Việt Nam nó đến mấy chục tỷ. Một Phật tử đội cả cái ô tô to như ô tô thật luôn, to đúng như cái ô tô Rolls Royce thật luôn ấy, và một Phật tử đội một cái máy bay Boeing 747, và một Phật tử cầm theo một cái iPhone rất là to, một cái điện thoại iPhone rất là to. Một Phật tử thì xin lỗi, không phải một Phật tử, một người dân, nói đúng là một người dân, vì thấy có người thì mặc quần áo nâu, người mặc quần áo lam, người mặc quần áo thường, nhưng không biết họ là Phật tử hay chưa. Nói là Phật tử thì có khi lại vọng ngôn, xin lỗi sám hối các quý vị. Thấy một người dân, nói đúng hơn là một người dân, một người dân thì cầm cả cái sổ đỏ để cho gì ạ, để cho các vong ở dưới quay âm, làm sổ đỏ để cho người ở dưới quay âm nhà mình, và họ nghĩ rằng đốt như thế, cũng như thế, đốt như thế, người dưới quay âm nhà mình có cả gì ạ, sổ đỏ, tức là có gì, có đất, rồi có cả biệt thự, mang cả cái biệt thự, có đất rồi có biệt thự, rồi có xe hơi, có điện thoại iPhone, và có máy bay Boeing 747 để đi ở dưới quay âm đó, rồi rất nhiều những cái đồ cúng khác nữa. Báo chí họ đưa lên như vậy, và họ nói rằng đây là gì, nghi lễ của một số những ngôi chùa lớn ở Hà Nội. Thấy rất đau lòng. Các quý thầy ở trong miền Nam á, mỗi khi người ta ra miền Bắc chúng ta, người ta hoằng pháp, người ta hành lễ, người ta thấy là phần lớn, đây tôi nói không phải tất cả, phần lớn tăng ni Phật tử miền Bắc chúng ta trong cái đám cúng rằm tháng 7 này đều đốt vàng mã, đốt rất nhiều, đốt vô số, đốt không thể nào mà tính hết được, trong cái đàn lễ đó đốt hết bao nhiêu tiền vàng mã. Các quý thầy trong miền Nam, các cụ ra, các thầy thấy ngán ngẩm cái Phật giáo miền Bắc chúng ta. Vì thế mà các cụ trong kia nói là miền Bắc chúng ta đi sâu về con đường cúng cấp, cầu cúng mê tín dị đoan, chứ không thiên về, không chú trọng về hoằng pháp, mà chỉ thiên về cúng bái, đi lệch với giáo lý của Đức Phật. Một số các quý thầy họ lên đăng đàn, họ giảng, họ chỉ trích miền Bắc, Phật giáo miền Bắc chúng ta là chỉ có thích, ham thích cầu cúng, sư thích đi cúng để kiếm tiền, Phật tử thì gì cũng không lo tu, chỉ thích gì, thích cúng cái gì đó thì cứ bỏ ra vài triệu này hoặc vài chục triệu lập một cái đàn cúng, nhờ sư đến nhà cúng hoặc đến chùa nhờ sư cúng, thế là gì, là chúng ta nghĩ là giải hết vận hạn rồi. Có giải hết không? rất khó để mà trả lời cái câu hỏi ấy. Nên nếu mà chúng ta cũng như vậy, đốt vàng mã như vậy mà giải hết nghiệp á, thì xin thưa các quý vị, trên đời này Phật không phải dạy chúng ta tu. Phật dạy chúng ta chỉ cần cúng và đốt vàng mã như vậy là ở dưới quê âm nhận được hết á. Thế thì tốt biết bao. Nhưng mà rất không may cho chúng ta là Phật không nói cái điều đó, mà Phật nói về nhân quả. Anh muốn có phúc thì anh phải tạo phúc. Anh gây nghiệp thì anh phải thọ quả báo. Chứ không có cái chuyện là đem cái tiền giả, đồ giả đốt xuống quái âm mà họ nhận được đâu. Chúng ta biết là ở trên quái dương chúng ta này, một bất cứ quốc gia nào cũng có gì? Có chính phủ, có nhà nước, đúng không? Mà có chính phủ, có nhà nước thì chúng ta thấy dưới chính phủ thì có một cái bộ gọi là bộ gì nhỉ? Việt Nam chúng ta gọi là bộ gì? Bộ Tài chính. Dưới Bộ Tài chính để quản lý, tham mưu và giúp việc, quản lý điều hành trực tiếp cái tài chính của quốc gia, đó là gì ạ? Việt Nam chúng ta gọi là thống gì? Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Dưới thống đốc thì có các hệ thống gì nhỉ? Ngân hàng nhà nước, ngân hàng cổ phần, vân vân, đã được nhà nước cho phép. Và các ngân hàng hoạt động đó có được tự do không? Các quý vị, tự do hoạt động theo ý của mình không, hay vẫn theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước? Hả? Phải theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước quy định, đúng không? Và ngoại tệ, chúng ta thấy ngoại tệ được tiêu ở Việt Nam, có một số các ngoại tệ được tiêu cả thế giới, đó là đô la Mỹ, đúng không, và đồng euro hoặc là bảng Anh, vân vân. Đặc biệt là đô la Mỹ đã xuyên suốt được cả thế giới công nhận và tiêu cái đồng tiền đấy, gọi là đồng tiền chung của thế giới. Kể cả những đất nước là đối thủ của Mỹ, họ vẫn gì, vẫn tích cóp và vẫn tiêu đô la, như là Triều Tiên, như là Iran, đúng không, là đối thủ gọi là không đội trời chung với Mỹ, nhưng mà họ vẫn gì, vẫn tiêu đồng đô la của Mỹ. Và như vậy chúng ta thấy là cái sức mạnh của đồng tiền đô la của Mỹ thì có thể nói là nó chi phối cả thế giới. Nhưng mà khi đến Việt Nam hay đến bất cứ quốc gia nào, nó có thể đến một cách tự do và tiêu tự do không các quý vị? Có không? Nhà nước các quốc gia đó vẫn quản lý. Việt Nam chúng ta vẫn quản lý cái đồng ngoại tệ, các đồng ngoại tệ, trong đó có đồng đô la. Có quản lý không? Có. Chúng ta mà đi buôn bán ở ngoài chợ đen mà bị công an bắt được á, có khi phải xử lý hình sự, đi tù như chơi, đúng không? Và cho nên chúng ta thấy là mặc dù đồng tiền được cả thế giới công nhận và tiêu dùng, nhưng mà quốc gia nào cũng phải có sự kiểm soát. Ở dưới quái âm, hôm qua chúng ta mới làm lễ mộc dục 10 vị Diêm Vương, dưới đó có 10 vị Diêm Vương. Đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Đấu Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương, và đệ thập điện Chuyển Lân Minh Vương. 10 vị Minh Vương này cai quản tất cả gì? Ở dưới quái âm. Giống như trên thế giới chúng ta này có bao nhiêu vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước hay là vị tổng bí thư, tùy theo cái chế độ của các quốc gia đó, có bao nhiêu quốc gia thì những vị đứng đầu quốc gia đó có trách nhiệm để cai quản nhân dân ở trong gì, trong đất nước của mình. Và vậy 10 vị Diêm Vương cai quản tất cả cái công việc ở dưới quái âm, thì chúng ta thấy chúng ta mà đốt cái tiền giả, cái đồ giả đó xuống, 10 vị đó có chấp nhận không? Có chấp nhận không? Chắc chắn không. Ví dụ bây giờ chẳng hạn Mỹ hoặc Trung Quốc nó in rất nhiều đồng đô la, nó đem đến biên giới của mình, nó phát cho bà con nhân dân, của dân nghèo của mình, Việt Nam mình có chấp nhận không các quý vị? Trung Quốc nó in rất nhiều cái đồng tiền của Trung Quốc, nó đến biên giới, nó gì? Nó đem phát miễn phí cho dân nghèo mình. Chúng ta chấp nhận không? Đất nước chúng ta có thể còn nghèo hơn họ thật, nhưng chúng ta không thể để cho Mỹ hay Trung Quốc hay bất cứ một quốc gia nào đến phát cái đồng tiền của nước họ, chia cho dân của mình một cách gì? Tự do. Như vậy nó sẽ làm gì ạ? Vỡ cái gì? Nó sẽ làm đảo lộn cái vấn đề trật tự thương mại, đồng tiền của đất nước chúng ta sẽ mất giá, sẽ làm gì? Đảo lộn cái cuộc sống của người dân, thậm chí là ảnh hưởng đến cả chính trị của một quốc gia, dân tộc. Hay kể cả Mỹ, bây giờ Mỹ là mạnh nhất thế giới, như vậy có dám để cho các nước trên thế giới in đồng tiền của đất nước họ đấy để chia phát cho dân người dân Mỹ không? Chắc chắn không. Cho nên đấy, chúng ta cứ lấy một cái ví dụ như vậy, qua cái ví dụ như vậy chúng ta sẽ hiểu được rằng đốt vàng mã dưới quay âm có tiếp nhận được không? Chắc chắn là không. Tôi khẳng định với các quý vị chắc chắn là không. Chỉ có người sống với người sống chúng ta thấy an lòng và lừa nhau mà thôi. Đó, cho nên là một Phật tử thuần thành, Phật tử chân chính, chúng ta đi lễ chùa chỉ thanh bông hoa quả, thành tâm mà lễ. Nếu cái đồng tiền mà mua vàng mã, mua cả cái máy bay Boeing 747 nó cũng vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, có khi còn hơn nữa. Cả cái ô tô Rolls Royce mà nói gì, làm rất là đẹp từ trong ra ngoài có thể nó vài chục triệu. Nó phải vài chục triệu. Đem cái đồng tiền đó để cứu giúp người nghèo, những người cô đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa. Đem để gì? Giúp cho đồng bào ở miền núi của chúng ta. Họ ngày đêm, chúng ta phải biết là những cái đồng bào nghèo vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, ở bên ven biên giới, biên địa, ở nơi biên giới, họ là những người đang giữ bình yên cho chúng ta đó, cùng với các chiến sĩ bộ đội, chiến sĩ biên phòng, ngày đêm canh giữ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta đó. Họ ở những nơi như vậy, họ nghèo, họ khổ, chúng ta không giúp đỡ họ, đây là cái lỗi của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng phải nghĩ tới đồng bào của chúng ta, đem cái đồng tiền đó để làm cái việc đó thì công đức biết bao. Và qua đây thì thầy cũng nói luôn này, đạo tràng của chúng ta vừa qua, trong những năm qua chúng ta chỉ hướng tới phóng sinh, đúng không? Phóng sinh rất là nhiều. Có những pháp hội chúng ta phải phóng sinh đến hàng trăm, hàng vài trăm triệu. Đấy là ngày xưa có những pháp hội phóng sinh đến 200-300 triệu. Trong khi đó dân nghèo của chúng ta thì cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Chúng ta thấy chúng ta làm như thế đã đúng chưa? Đúng chưa? Chưa đúng. Cúng là gì? Cứu vật, phóng sinh. Phóng sinh, cứu vật, bố thí, cúng dường. Cúng dường thì đương nhiên công đức khác rồi. Nhưng phóng sinh, cứu vật và bố thí giúp đỡ những người nghèo cùng, chúng ta thấy đây cũng là một cái hình thức. Phóng sinh tức là chúng ta con vật này sắp chết, chúng ta mua nó để thả ra, đúng không? Thả ra cho nó được sống thêm. Vậy những đồng bào chúng ta, những người nghèo, họ là con người, họ đó là con người, tức là cái phúc báo của họ đã hơn những con vật rất rất gì? Rất nhiều rồi. Nhưng do đời trước, kiếp trước, do cái nhân tu của họ, để do bỏn xén. Ở đây tôi nói theo kinh Đức Phật, chứ không phải tôi chửi họ đâu. Đây do Đức Phật nói trong kinh, do nhân quả, do kiếp trước, do bỏn xén, keo kiệt, do không biết tu phúc, tích đức, cho nên đời nay được sinh làm người, nhưng mà sinh ở nơi biên địa, hoặc sinh nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của các khu vực. Nhưng mà gì? Do cái phúc báo cá nhân của vị đó, nghèo vẫn hoàn nghèo, bệnh tật, khổ, ốm đau, cho nên làm cái gì không được, cho nên nghèo cùng khổ sở. Nay các Phật tử chúng ta có phúc báo hơn họ, chúng ta được hưởng cái cuộc sống là an vui hạnh phúc, có miếng ăn miếng để. Chúng ta nên nghĩ tới gì? Đồng bào chúng ta, bà con chúng ta. Vẫn là theo tôi, nếu mà nay từ nay mà đạo tràng chúng ta đồng ý, thì tôi nghĩ rằng cái hòm phóng sinh để chúng ta phải chia đôi ra, phóng sinh, từ thiện, thì hợp lý hơn. Phóng sinh cộng từ thiện vào đó. Và như vậy cái hòm đó, ví dụ chúng ta thì đáng lẽ pháp hội này chúng ta phóng sinh 100 triệu thì chúng ta phóng sinh 50 triệu thôi. Còn 50 triệu là thiết thực giúp đỡ đồng bào chúng ta, giúp đỡ những người nghèo. Và những người đó có thể gì? Từ hôm nay họ được đạo tràng chúng ta giúp đỡ, được chúng ta chia sẻ, ngày mai họ tin Phật, họ học Phật và họ trở thành một Phật tử. Cái điều này chúng tôi bằng cái kinh nghiệm đi hoằng pháp và làm công tác giáo hội nhiều, chúng tôi thấy có quả thật như vậy. Xin thưa các quý vị, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngay bản thân tôi ngày xưa còn bé, năm đó tôi nhớ là năm tôi 14 hay 15 tuổi, nhà nghèo đến nỗi mà bà cụ đi chợ vắng chưa về, ở nhà có hai anh em, anh thì bị bệnh, tôi thì đi làm, đi đào đáy vàng ở trong cái vùng sâu, đi cả tháng về chẳng có cái gì cả, mà ở nhà thì gạo đã hết từ hàng mấy ngày rồi. Đi vay đi mượn hàng xóm thì vay nhiều thì cũng ngại, mà hàng xóm họ cũng hoàn cảnh như nhà mình hoặc hơn nhà mình tí thôi, họ không thể có cho mình vay. Đến các bác thì các bác cũng chẳng có, hoàn cảnh các bác cũng như vậy. Đang trong cái lúc mà cùng quẫn như vậy thì tự nhiên nghe cái bác trưởng thôn, bác đi sang, bác bảo là ngày mai đi xuống xã để nhận quà từ thiện. Vì ngày khi chúng tôi mới chuyển từ quê nội xuống quê ngoại là thuộc gia đình hộ nghèo, mà gia đình gọi là rất nghèo, nghèo rất mùng tơi đó. Nghèo gọi là nghèo rất mùng tơi, cho nên bác trưởng thôn bác ấy thông báo như vậy mừng quá. Hôm sau đích thân tôi đi xuống ở dưới ủy ban nhân dân xã. Các vị biết tôi nhận được mấy cân gạo không? Nhận được 5 cân gạo. Nhận được 5 cân gạo và mấy gói mì tôm, không được cả thùng mì tôm đâu, được mấy gói mì tôm. Và các vị biết là gì? Tôi vui mà tôi sướng đến rớt nước mắt. Chính bản thân tôi này, tôi đã từng đi nhận gạo cứu trợ, được 5 cân gạo và mấy gói mì tôm, tôi đã rớt nước mắt và nghĩ đến rất nhiều những cái tấm lòng của những nhà hảo tâm lúc đó. Đang trong cái lúc mà mình nhà hết gạo đến mấy hôm rồi, phải đi vay rồi, mà được những gia đình hảo tâm, những người hảo tâm đó, họ đem về xã họ làm từ thiện, được đi nhận cái đồng tiền đó, quả thật là cảm động rơi nước mắt. Đến hôm nay tôi vẫn chưa quên. Hôm nay tôi vẫn chưa quên cái ngày mà tôi, mỗi khi tôi đi làm từ thiện, tôi kêu gọi từ thiện, tôi lại làm từ thiện, tôi lại nhớ cái ngày xưa tôi còn bé, tôi đi nhận 5 cân gạo và mấy gói mì tôm ở ủy ban nhân dân xã. Cho nên á, hôm nay thầy nghĩ rằng á, trong mấy năm qua chúng ta phóng sinh rất nhiều, phóng sinh công đức lớn, nhưng làm từ thiện công đức cũng lớn, thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Vì sao? Vì chúng ta phóng sinh một con cá hay một con chim, nó còn phải lâu lắm nó mới có thể gì ạ, quy tam bảo, lâu lắm mới nó mới có thể tụng kinh, lâu lắm nó mới có thể niệm Phật. Nhưng chúng ta từ thiện được cho một người hoặc cho 10 người, trong 10 người đó chỉ cần là gì, được 2-3 người biết tụng kinh ngay trong cuộc đời này, biết niệm một câu A Di Đà Phật ngay trong gì, trong ngày hôm đó thôi, công đức vô lượng. Cho nên trước đây thì tôi chưa dám nói, về sợ các Phật tử chúng ta nghĩ rằng là phóng sinh công đức mới nhiều, còn làm từ thiện á công đức không nhiều. Không phải đâu. Nếu mà đây hôm nay tôi mới nói với các quý vị, nếu mà phóng sinh á được 10 phần công đức thì làm từ thiện là được hẳn gì 50 phần công đức. Làm từ thiện đúng pháp, đúng cách á, đúng người họ cần mà chúng ta gì, chúng ta đem đến làm từ thiện, xong rồi khuyên họ tin Phật, khuyên họ gì tu Phật, khuyên họ tụng kinh, khuyên họ nghe giảng, họ có niềm tin, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ nghe giảng ngay trong cuộc đời này, thậm chí họ là đệ tử của Phật ngay trong cuộc đời này nữa, thì công đức chúng ta vô lượng, chứ không phải là 50 phần như là gì tôi nói nữa đó. Cho nên nếu hôm nay đồng ý, đạo tràng chúng ta mà đồng ý, thì từ pháp hội này trở đi cho đến mãi mãi về sau, cái hòm từ thiện công đức phóng sinh của chúng ta sẽ cộng thêm gì, từ thiện và 50-50. Chả biết cái hoan hô hoài có đồng ý hay không ta. Tôi nghĩ nên làm cái điều đó. Làm cái điều đó thì rất nhiều người họ ủng hộ chúng ta, kể cả gì, những người làm công tác chính trị xã hội họ cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Họ thấy là ô, cái đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của chùa Khai Nguyên đem lại lợi ích rất nhiều cho gì, cho đồng bào, cho dân tộc, sánh vai với gì, với đảng, với nhà nước, với các cấp chính quyền để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng như vậy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, khi mà chúng ta gì cứ chở hết ô tô này đến ô tô nọ đi phóng sinh, trong khi đó đồng bào chúng ta còn rất những người, nhiều người nghèo khổ, miếng ăn không có, cái mặc cũng chưa lành đó. Thôi hôm nay thì chỗ đông người này cứ lấy ý kiến luôn, ai mà đồng ý tán thành với ý kiến của thầy là hòm công đức phóng sinh cộng từ thiện cứ cho chung vào một cái và 50-50 thì giơ tay ra nè. Quả 100% à. Cảm ơn các Phật tử. A Di Đà Phật. Cảm ơn các Phật tử đã hiểu được nỗi lòng của thầy từ bấy lâu nay. Một lần nữa xin thay mặt cho bà con đồng bào nghèo có thể được hưởng cái tấm lòng của các Phật tử chúng ta từ pháp hội này trở đi. Vừa qua thì đạo tràng chúng ta, hôm nay xin thông báo chúng ta vừa qua là đạo tràng chúng ta đã hoàn thiện xong hai căn nhà đoàn kết, hai căn nhà tình nghĩa, hai căn nhà đoàn kết ở tại Sơn Đông. Và đến sang tháng 8 là thầy dự kiến là sang tháng 8 mà thì hết Vu Lan thì chúng ta sẽ làm cái lễ bàn giao cho hai gia đình. Đấy, thiết thực như thế. Chúng ta làm thiết thực như thế và từ hôm nọ đến nay á, người thân của cái gia đình đó sang chùa suốt ngày làm công quả. Đó. Không chỉ cô ấy mà chị gái ngồi rất sớm ấy kia làm công quả suốt từ hôm đấy đến giờ. Như vậy là gì? Độ được ngay. Biết Phật Pháp ngay, tin Phật ngay. Đó, các cụ ngày xưa nói là gì? Đúng người, đúng Pháp, đúng việc thì việc hoằng Pháp sẽ gì? Sẽ tốt thôi. Đó, ở đây thì cho nên thầy nói thêm như vậy. À, ý thứ ba vị này hỏi. Với người mới mất khi chưa mất, đang ở giai đoạn hấp hối, không được trợ niệm, khi mất cũng không được, khi mất cũng không được trợ niệm, và sau 4 năm tiếng nhờ thầy cúng đến nhờ thầy cúng đến liệm, đến khâm liệm và làm lễ nhập quan, sau đó đến tuần thất vẫn tổ chức cúng thất cho người mất. Như vậy người mất và gia đình có được lợi lạc gì không ạ?
Có chứ.
Và tự hỏi rằng á, có người mà lúc ốm thì do không được trợ niệm, mất rồi cũng không được trợ niệm, mấy tiếng đồng hồ sau thì nhờ ông thầy cúng lên làm lễ nhật quan phát tang, và đến là mấy tuần thất sau mới cúng lễ, hay là mới tụng kinh, mới niệm Phật, mới làm lễ theo nghi thức Phật giáo, có được lợi ích không?
Có.
Nhưng mà ở trong vòng 49 ngày là cái công đức và cái lợi ích là gì? Là tốt nhất. Vì trong cái thời kỳ định nghiệp đó mà chúng ta lễ được trước cái thời kỳ định nghiệp 49 ngày á, thì cái vong linh họ sẽ bớt khổ hơn, đỡ khổ hơn, thậm chí là được siêu sinh về các cõi lành nhanh hơn, họ không bị khổ. Còn nếu mà bị định nghiệp, bị đọa vào ba đường ác rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi á, thì rất là khó. Ví dụ như mà ở ngoài đời, ví dụ như một người vi phạm pháp luật, hoặc là một người vi phạm pháp luật nhưng mà nó chưa rõ cái đó thực sự nó là tội, có phải tù 20 năm hay không. Vì pháp luật các quốc gia nó thì tuy quy định như vậy nhưng mà tùy theo cái lúc cái người lên xử và cái vị luật sư bào chữa và tìm ra được cái manh mối mà ngoại phạm, hoặc là cái manh mối là gì, có phạm nhưng mà phạm ít thôi chẳng hạn, thì khi mà họ chưa xử, còn đang cái thời gian mà điều tra hoặc là thời gian ra tòa, nhưng cái thời gian mà tranh tụng, gọi là tố tụng tranh tụng đó, thì cái luật sư của bên cái người mà bị kết tội kia mà họ đưa được ra những cái bằng chứng là có thể là cái trong cái giờ đó, ngày đó gì, thân chủ của tôi là ngoại phạm, hoặc thân chủ của tôi thì không làm những cái việc như thế như thế, mà bên gì, bên tòa án các anh hay là bên luật sư của bên nguyên các anh có những cái thông tin như vậy là chưa chuẩn xác, chưa xác đáng, vân vân chẳng hạn. Nếu mà luật sư bên bị đó, tức là cái bên mà gọi là gì, bị can đó, bên bị gọi là bị can đó, mà họ đưa ra được những bằng chứng xác đáng thì đương nhiên cái phiên tòa đó cái ông thẩm phán sẽ phải tuyên hoặc là trắng án, đáng nhất là 20 năm, hoặc xuống thì còn gì 5 năm hoặc 3 năm, thậm chí là án gì, án treo, đúng không? Ví dụ đưa ra là đầy đủ những cái bằng chứng về gì, ngoại phạm, hoặc có vi phạm nhưng mà gì, không cố ý, hoặc là gì, cái tội đó, cái giết hoặc chết người đó không phải là do người này mà do người khác làm chết, chứ không phải gì do thân chủ của tôi làm chết, vân vân. Nếu chứng minh được cái điều đó là thật thì đương nhiên cái vị thẩm phán đó phải xử đúng người, đúng tội. Nhưng mà nếu mà không có cái vị luật sư giỏi, không có cái căn cứ, không có bằng chứng xác đáng ở trước tòa, thì đương nhiên cái bị cáo đó vẫn phải xử, có thể gì, chung thân hoặc là 20-30 năm tù. Vì đó có thể đứng lên kêu oan cho mình được không? Cứ đứng lên bảo tôi oan lắm, tôi oan, nhưng mà gì, chỉ có kêu là tôi oan, nói ra các bằng chứng thì tự mình nói bằng chứng cho mình được không? Không nói được, mà phải có luật sư. Phải có luật sư, phải có người đứng ra để bào chữa, để cãi cho mình. đấy, cho nên nó thế. Vậy tương tự như vậy, chúng ta thấy nếu mà khi mà người mới mất trong vòng 49 ngày trở lại, nó cũng giống như cái giai đoạn mà con gì, nếu mà có phúc lớn được đi vãng sinh thì nó đầu thai về quay lành luôn thì không nói làm gì. Hoặc là người bị tội cực ác á, đọa vào địa ngục luôn á, thì không nói làm gì. Những cái trường hợp ác thiện đều có trong cuộc đời, cuộc sống của họ, việc thiện cũng có, việc ác cũng có. Thì khi đó thì trong kinh Địa Tạng nói trong vòng 49 ngày trôi lăn ở trong cái biển gì nhỉ, biển nghiệp ấy, thì cái giai đoạn đó, cái khi mà hết trong vòng 49 ngày đó thì bắt buộc cái định nghiệp nó phải đi. Nhưng trong vòng 49 ngày đó sẽ đưa đến gì, trước điện Diêm Vương để xử. Thì khi đến xử đó, mình sẽ có ai là đứng lên là luật sư cho mình? Phật Bồ Tát làm luật sư cho mình. Quan Âm Địa Tạng Bồ Tát sẽ làm luật sư cho mình, làm luật sư cho các, cho người thân của gia đình chúng ta. Nói là gì, cái trường hợp này ở nhà, ở trên nhân gian này, con cháu đang tu phúc rất là gì, là nhiều, đem tất cả cái công đức tu phúc đó đều hồi hướng cho vong này, giống như là Bồ Tát Địa Tạng, mẹ của ngài đọa trong A Tỳ Địa Ngục. Nhưng giờ có ngài Địa Tạng khi đó còn gì, còn chưa phải là Bồ Tát Địa Tạng, mới là gì, mới là Bà La Môn Nữ, hoặc là các vị mà gì? Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng ngài hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trước đây, đúng không? Do gì, biết rằng mẹ mình lúc còn sống không tin nhân quả, không tin tội phúc hay báng pha tam bảo hay giết hại sinh linh hay chửi mắng người khác, cho nên sau khi chết đi ngài biết rằng chắc chắn sẽ đọa trong đường gì, ác đạo. Cho nên ngài phải đi tìm gì, tìm tới nơi cửa Phật, bỉnh lễ tôn tượng của các đức Phật đã nhập niết bàn rồi, bằng cái tấm lòng thành kính chân thành được các đức Phật đó gì, thì hiện ra để bảo cho ngài các phương pháp tu tập, ví dụ như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc và trì niệm danh hiệu của các đức Phật, lễ bái danh hiệu các đức Phật đấy. Và Địa Tạng Bồ Tát khi đó thì làm đúng như thế, đem bán nhà cửa đất đai ruộng vườn, lấy tiền cúng dường chay tăng, cúng dường xây dựng tôn tượng của các đức Phật đấy để hồi hướng cầu nguyện, cầu siêu cho mẹ. Và chúng ta thấy mẹ ngài được siêu không? Siêu. Nay chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta làm cái việc đó để tri ân báo ơn tổ tiên, chúng ta có làm sai pháp không? Không. Đây là chúng ta đang làm đúng pháp, làm đúng những gì Phật dạy, làm đúng những gì các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Phật đã làm, các ngài đã dạy lại cho chúng ta. Nay chúng ta y giáo phụng hành, cứ thế làm theo chắc chắn sẽ được gì, công đức và lợi ích vô lượng vô biên. Cho nên làm cái điều đó, làm cái việc chân chính như Phật pháp đó. Cho Phật tử hỏi rằng á, sau khi mất như vậy rồi, lúc đầu không trở niệm không gì cả, nhưng sau này khi biết thì Phật pháp được, làm cái phương pháp cúng lễ hồi hướng tụng kinh cho, có được lợi ích không? Được lợi ích. Biết cái ngày nào thì được lợi ích ngày đó. Trước đây chúng ta không, chưa biết đến Phật, chưa biết giáo lý của Đức Phật là cao siêu mầu nhiệm. Giáo lý của Đức Phật là một nền giáo dục để giáo dục cho tất cả chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác, phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Chúng ta nghĩ rằng tất cả các tôn giáo đều là gì, mê tín dị đoan, trong đó có cả Phật giáo, vân vân. Và chúng ta thậm chí đi coi, thấy sư hoặc thấy Phật tử đi chùa, chúng ta bĩu môi, chúng ta gì, chúng ta phỉ báng. Nhưng một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, hoặc ốm đau bệnh tật, hoặc được người bạn chúng ta giới thiệu, và chúng ta được nghe, được học, được đọc, được tìm hiểu, và chúng ta mới để giật mình như người tỉnh giấc mộng. À, tất cả những cái kiến chấp, những cái sự nhìn nhận của chúng ta về Phật giáo trước đây là gì, là sai. Cho nên nay chúng ta học Phật chúng ta mới hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi, tín rồi, chúng ta còn phỉ báng Phật nữa không các quý vị? Có còn nói là người tu Phật là mê tín dị đoan không? Không. Đó, vẫn là một con người. Nhưng khi chưa hiểu thì chúng ta gì, sẽ cho rằng người đi chùa là người mê tín dị đoan, cho Phật giáo là gì, đồng với các tôn giáo mê tín dị đoan khác. Nhưng khi học, khi hiểu, hoàn toàn khác. Biết đến ngày nào, giác ngộ ngày nào thì chúng ta gì, quý ngày đó. Cho nên cái trường hợp mà ở đây nói là cúng ở ngày nào được, lễ được cho các cụ gia tiên chúng ta ngày nào, hay người thân đã mất ngày nào, theo nghi thức Phật giáo thì tốt ngày đó, có lợi ích chứ không phải không. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy chủ trì, con tên là Hà Thị Hà Quyết Thắng, năm nay con 18 tuổi, dân tộc Nùng, con ở số nhà 56 khu Dây Thép, Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Từ lâu con đã có tâm nguyện, sau khi học hết lớp 12, được vào chùa Khai Nguyên tu tập và xuất gia. Thế cơ. Con xin Thầy hãy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Hà Quyết Thắng, chắc con trai đúng không? Tên này chắc con trai. À, chỉ cần mà đi về thì Phật tử Hà Quyết Thắng này về thì xin với bố mẹ. Bố mẹ đồng ý cho đi thì cứ xuống đây làm công quả một thời gian, chiến đấu xem có chủ được không. À, cho dọn nhà vệ sinh này. À, cho học lái công nông nè, xem có chịu được không. Nếu chịu được, vượt qua được 2-3 năm thử thách thì sẽ được xuất gia thôi. Ni thì có thể, ni thì bây giờ hạn chế hơn, nhưng mà tăng thì, nếu là tăng thì thôi cũng dang rộng cánh tay để đoán một chút về tăng chùa Khai Nguyên ít quá. Đúng là âm thịnh dương suy. Bốn năm vị ni mà có một vị tăng khổ lắm. Mà tăng ở trong chùa thì nói thì các sư ông lại buồn, nhưng khổ giao cho cái việc gì lớn lớn thì toàn chối đây đẩy là con không làm được. Nhưng giao cho mấy cô ni thì mấy cô ni thì cái gì cũng làm được hết. Thế mới đau thôi chứ. Mong rằng sau này các ông tăng, sau bài giảng của Thầy ngày hôm nay, các ông tăng ở trong chùa dấn thân cái gì cũng làm được, giao cho cái gì cũng phải làm được. Nhưng mấy thầy ni chứ lẽ, những việc mấy thầy tăng trong chùa chỉ thích làm việc chân tay thôi các quý vị ạ. Bảo đi lái công nông hay là bổ củi hay là đóng gạch hay là lái máy xúc, máy cày, máy ủi thì gì? Chả cần bảo cũng trèo lên để thế chỗ rồi. Nhưng bảo cái làm cái việc mà nó thuộc về trí tuệ một tí, bảo lên để tập chúng lên để nói cho đại chúng, để gọi là tập chúng để cho đại chúng vào yên lặng trật tự một tí thì trốn ngay. Vâng một cái lại giao cho mấy cô ni lên làm. Thế đáng nhẽ cái việc này là tăng là phải xông pha, nhưng ni chùa Khai Nguyên lại xông pha mạnh hơn là tăng. Cho nên tới đây thì nếu mà là nam đến xin tu thì sẽ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Ni thì cũng phải qua nhiều những cái sự thử thách thì mới có thể được. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi ạ. Con muốn quy Tam Bảo cho các con, các cháu của con, nhưng không có mặt ở đây có được không ạ? Vì điều kiện đi làm và đi học, và các cháu còn nhỏ ở lại xa, lại ở xa, nên không đi được. Con cháu con rất tin Phật Pháp, nên bảo con quy cho. Con kính mong Thầy từ bi hoan hỷ cho con lời khuyên ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Con chúc Thầy tồn tại mãi mãi để phổ độ chúng sinh. Thầy thì chả tồn tại mãi mãi được đâu. Cái gì nó cũng có sự gì. Theo cái quy luật vận hành biến dịch vô thường của nó, đến Phật còn chẳng tồn tại mãi mãi được cơ mà. Phật còn có gì, giáo pháp của Phật còn có gì, có chính pháp, có tượng pháp, có mạt pháp và có gì ạ? Và không cơ mà. Đó. Cho nên Thầy không thể tồn tại mãi mãi được. Thôi tốt nhất là hôm nay có duyên gặp nhau rồi, nếu có niềm tin vào nhau thực sự thì cái bộ kinh này này về cứ một ngày ba thời thì Thầy sẽ tồn tại mãi mãi ở trong lòng các quý vị. Phật Bồ Tát cũng sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng các quý vị. Đây chính là ngọn đèn, đây chính là chính pháp, và đây chính là gì? Người Thầy bậc nhất để dẫn dắt chúng ta thoát khỏi tam đồ lục đạo, để đi về gì? Để đi về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Các quý vị mà tu tập được theo đúng như trong kinh Địa Tạng nói, các quý vị có gì ạ? Có cơ hội để chọn sinh về các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. À, tức là chúng ta thì giống như một người thi đỗ thủ khoa, có thể gì? Người mà ví dụ như là Bộ Giáo dục Việt Nam đưa ra cho 3 môn thi, điểm tuyệt đối là 10 trên một môn. Chúng ta thi 3 môn mà thi đủ cả gì? Mỗi môn được cả 10 điểm. Với cái điểm thi như cái ngành giáo dục tuyển sinh như Việt Nam chúng ta như 1-2 năm nay á, chúng ta có thể nộp vào bất cứ trường nào đều gì? Đều được đúng không? Vào an ninh cũng được, vào quốc phòng cũng được, vào thương mại cũng được, mà vào gì? Vào bách khoa cũng được, được hết. Khi chúng ta đỗ thủ khoa tuyệt đối như vậy, vì đi trường nào cũng được. Vậy chúng ta hành trì được theo y giáo phụng hành, chúng ta trở thành một con người hiếu thảo bậc nhất, giống như gì? Giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát đã làm với mẹ mình, giống như Bồ Tát Địa Tạng Vương đã làm với chúng sinh ở trong cõi gì, Nam Thiên Bổ Châu này, cũng như những cõi mà có chúng sinh thọ khổ. Chúng ta làm được như thế thì mười phương chư Phật, Đức Phật nào cũng muốn gì? Muốn giơ tay để tiếp đón chúng ta về để làm một vị trợ thủ, một vị Bồ Tát, một vị trợ thủ đắc lực cho gì? Cho Đức Phật đó. Cho nên chúng ta thoải mái được chọn gì? Chọn nơi sinh về các cõi tịnh độ của Đức Phật. Chúng ta chỉ kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tới khi xả bỏ, chuẩn bị xả bỏ báo thân, chúng ta chỉ cần 10 niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Và các vị khởi tâm niệm rằng á, lời thầy giảng không sai, lời Phật nói là chân thật, lời nói ở trong kinh Phật nói là gì? Là chân thật, không vọng ngữ, không sai một chút nào. Nguyện cho con được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần như vậy thôi, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ đến gì? Hiện đến để đưa các quý vị, đón các quý vị về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giống như hôm qua tôi đọc thấy một cái tin là có một cái em bé người dân tộc Mường, nhà rất là nghèo, nhưng mà em đã vươn lên trong vươn qua, vượt qua những khó khăn để học tập, đi thi là em được 25,6 điểm, nộp vào một cái trường gì ở thành phố Hà Nội. Em này nộp hồ sơ, em này không dám nộp hồ sơ vì nhà nghèo, không có tiền để đi học, nghèo lắm, nghèo không có tiền đi học và không dám nộp hồ sơ. Mà khi được bạn bè và được các thầy cô giáo mà khuyên là thôi thì cứ nộp liều đi, cứ đem đi nộp đi. Và em là nộp vào một cái trường, tôi lại quên mất cái tên trường này. Em nộp vào cái trường này và khi cái điểm của em nộp vào cái trường này thì em là người thủ khoa ở cái trường này. Khi biết em đã đỗ thủ khoa ở cái trường này mà cái thì thầy hiệu trưởng đích thân điện cho gì? Điện cho em và khuyên em là gì? Nên đi học. Em nói là nhà em nghèo không có tiền đi học. Thầy hiệu trưởng bảo em yên tâm, nhà trường sẽ gì? Sẽ cấp học bổng cho em toàn phần trong suốt mấy năm học. Và cái cô trưởng phòng đào tạo của cái trường đó thì lại cấp toàn bộ cái gì? Cái nhà trọ cho em đi học nữa trong vòng 4 năm đó nữa. Và còn được khá nhiều những người gì? Những nhà hảo tâm xin số điện thoại và nói rằng với cái ước mơ em muốn đi học, em cứ đi học đi và mọi người sẽ giúp đỡ em. Và chúng ta thấy người tốt, một người tốt hôm nay có thể họ gì, họ còn khổ, nhưng mà cái việc tốt của họ vẫn duy trì được, không thoái chuyển, thì sẽ được xã hội công nhận và gì, và sẽ quan tâm và giúp đỡ những người tốt đấy. Chúng ta cũng vậy, ở trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, khổ đau này, mà chúng ta tu được, nhẫn được, noi theo tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng mà gì, mà hành trì được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, thì mười phương chư Phật sẽ rất hoan hỷ, sẽ giúp đỡ chúng ta, không bỏ rơi chúng ta. Giống như gì, một em bé mà tôi nói với các quý vị thi đỗ điểm rất cao nhưng mà già nghèo không dám nộp vào các trường đại học, nhưng được mọi người khuyến khích em nộp, nộp thì được nhà trường gì, rất là hoan hỷ và rất may mắn rồi em đã được đi học, đã được nhà trường nhận và chắc chắn có một vé đi học đại học rồi. Chúng ta có làm được điều đó không? Có vé về Tây Phương không? Có làm được không? Vỗ tay hoài mà chả biết có làm được không. Thôi cái điều này cứ cố gắng, tất cả đều phải cố gắng. Đầu tiên là chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng để tri ân báo ân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta bằng phương pháp là gì? Tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, nhất tâm. Trời mưa gió chúng ta gì cũng đến, trời nắng chúng ta gì cũng đi, đúng không? Mưa gió cũng đến mà trời nắng cũng đi, mưa nắng gì đều không quản ngại. Trời bão bão, hôm rồi hôm thứ sáu đó trời bão bão, có các Phật tử gì đi đến từ chiều hôm thứ năm, ngàn người, gần 2.000 người đến từ chiều hôm thứ năm rồi. Thế hỏi là lần này sao các Phật tử đi sớm thế? Bảo chúng con nghe đài bão bão chúng con sợ, về hôm sau là các đường xá nó ngập rồi nó lụt lũ lụt và nó ngập, chúng con không đi được, cho nên chúng con đi sớm từ hôm trước. Đã, chúng ta thấy không? Cái tâm chân thành như vậy, cái tâm tri ân báo ân lớn lao như thế, Bồ Tát Địa Tạng đâu có bỏ rơi chúng ta, Phật đâu có bỏ rơi chúng ta, đúng không? Cho nên chính vì vậy mà bắt đầu vào cái ngày đầu tiên tôi nói với các quý vị cứ yên tâm. Đài báo mưa kệ cứ mưa, đài báo ngập kệ cho đài báo ngập, miễn là Hà Nội không ngập là được. Mà nếu Hà Nội có ngập thì Sơn Tây không ngập là được, đúng không? Và cho đến hôm nay, chúng ta đến hôm nay thì khẳng định với các quý vị, đến hôm nay thì nói được rồi, Sơn Tây không ngập mà Hà Nội cũng không ngập, đúng chưa? Đúng hay sai? Đài báo kệ đài báo, nhưng điều quan trọng chúng ta thì làm ngược lại được với cái đài báo, đấy là cái quan trọng. Cái tâm chân thành của gì hơn chục ngàn Phật tử chúng ta làm cho Thiên Long Bát Bộ gì họ cảm động, làm cho các vị Long Vương, thần mây, thần mưa, thần chấm, thần sấm, thần chớp, các ngài gì cảm động. Và chúng ta, tôi đồng thời tôi nói luôn rồi, nếu mà các vị mưa to, Phật tử mà không đi được, họ làm sớ cầu siêu không đi được, bỏ ra tiền của họ bơ vơ ở đây, các ông đến mà gì, đến mà lễ cho họ, ông nào dám chịu trách nhiệm với tôi? Chẳng nào cả, các ông đều là bạn tôi cả mà, đúng không? Quen nhau hết cả rồi, gặp nhau suốt ngày rồi, bây giờ mà tự nhiên lại không nể nhau nữa thì làm thế nào? À, xin các ông là thôi. À, thì trong cái ngày hôm nay chúng ta tu tập cũng hướng tâm để hồi hướng công đức cho các ngài nữa, thần mây, thần mưa, thần chấm, thần chớp, Long Thần Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, các ngài hộ trì cho đàn tràng chúng ta, hộ trì cho pháp hội chúng ta. Và thậm chí thì chúng ta đáng nhẽ thì trời bão trời mưa chúng ta thấy, tôi bảo đi vần vần đi, nếu chúng ta làm tốt thì đi vần vần, đi vần thật mà vần vào cái mạn là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Đây cũng không may là hôm qua thì tính cả nước là cũng chết mất 6 người, 4 người chết và 2 người, 6 người chết và 2 người mất tích là 8 người, cũng không may. Nhưng ở trong mạn Thanh Hóa, Nghệ An lụt lội kinh lắm, lớn lắm, có nhà cửa dâng đến tận nóc nhà luôn, cuốn phăng cả nhà cửa đấy. Nhưng Hòa Bình không sao, Hòa Bình gần đây không sao, đài báo là Hòa Bình sẽ mưa rất to, nhưng ở đây chúng ta từ đây lên Hòa Bình nó gần, cho nên cái sự tu tập của hơn 10.000 Phật tử của chúng ta ở đây làm chấn động, cho nên mình bảo là thôi các vị có gì oán khí có đi thì cũng đi xa xa ra, về trên trời á, trên hư không có đầy rẫy Thiên Long Bát Bộ quanh quanh khu vực này rồi, các vị đâu có dám đến gần đâu, cho dù oán khí đi chăng nữa cũng gì cũng phải lánh xa, giống như kẻ những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đầu bò đầu biếu mà muốn làm gì đó, nhưng thấy bóng dáng công an mà nhiều thì đương nhiên cũng phải gì ạ, phải lảng, phải lủi đi chứ. Đó, tương tự như vậy, thấy Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ đầy rẫy trên hư không quanh khu vực này, các vị cũng không thể mon men đến gần được. Đấy là cái lý do gì, đài báo rất mưa rất to nhưng chúng ta vẫn bình thản để ngồi đây. Đến hôm nay thì giờ này thì nói với các quý vị, nay được nói phét rồi, nhưng các quý vị cứ muốn nói phét thì cứ lên đây mà nói phét. Các vị mà nói phét mà trời đất mà cảm thông với cái lời nói phét các quý vị thì mọi người mới tin. Các quý vị nói phét mà trời đất không cảm thông, không nghe được lời nói phét của các quý vị á, thì chả ai tin đâu. Tôi trở lại câu hỏi tiếp theo. Con kính bạch thầy, hiện nay chúng con muốn tu vào môn Tịnh Độ, con thấy các thầy giảng và sách chúng con đọc chỉ được đọc tụng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, con không được đọc chú Đại Bi và các kinh khác, có phải không? Chúng con muốn thầy giảng cho chúng con biết chúng con đang thờ tượng A Di Đà Phật và Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, có được không? Những lời kể trên mà không đúng, mong thầy hoan hỷ cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện nay chúng con muốn tu vào Tịnh Độ, con thấy các thầy giảng và sách chúng con đọc chỉ được tụng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Tu Tịnh Độ không chỉ là được chỉ được tụng mỗi kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Các vị biết trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, vị tổ thứ 6 là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, được coi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài có tụng kinh A Di Đà đâu? Ngài chẳng tụng kinh Vô Lượng Thọ, mà ngài chuyên tụng kinh gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lục tổ của Tịnh Độ Tông chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm câu A Di Đà Phật. Nhưng mà tại sao ngài lại làm gì? Lại làm tổ thứ 6, lại còn là hóa thân của Đức Phật A Di Đà nữa. Chúng ta thấy kinh nó là phương tiện để cho chúng ta gì? Chúng ta chủ tâm vào, chúng ta định hướng, chúng ta tu tập. Ví dụ chúng ta tu về Tịnh Độ thì có các bộ kinh nói sâu về Tịnh Độ, nói chuyên về Tịnh Độ, như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, bộ luận Vãng Sinh, vân vân. Đó là những cái gì? Những cái bộ kinh chuyên. Còn ngoài ra những cái bộ kinh khác chúng ta cũng có thể đem hồi hướng để cầu sinh Tịnh Độ được. Ví dụ như kinh Địa Tạng, Đức Phật nói nếu mà tu tốt trong kinh Địa Tạng muốn cầu sinh Tịnh Độ thì của Đức Phật A Di Đà thì cũng sẽ được sinh Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nói trong kinh Pháp Hoa nếu người tụng kinh Pháp Hoa đem công đức hồi hướng cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, người đó cũng được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và rất rất nhiều những bộ kinh khác Đức Phật cũng nói gì, nếu đem công đức tụng kinh ấy, thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy mà hồi hướng cầu sinh Tây Phương vẫn được như thường. Nhưng ở đây á, Phật tử này hỏi câu hỏi này là vì chắc là nghe một số các quý Phật tử đang tu tập theo các nhóm đạo tràng Tịnh Độ mà do các Phật tử ở Việt Nam chúng ta gọi là tự thành lập lên, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng và các quý vị gì gọi là y giáo phụng hành, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng ở trên băng đĩa, và Hòa Thượng giảng là gì, chuyên tu Tịnh Độ nhất môn thâm nhập đã, tức là chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi và niệm A Di Đà Phật thôi sẽ được vãng sinh, và các Phật tử đó chỉ nghe những cái bài giảng gần đây Hòa Thượng giảng về Vô Lượng Thọ, thì khi Hòa Thượng giảng về Vô Lượng Thọ thì đương nhiên Hòa Thượng chỉ tán thán về vô lượng thọ. Còn nếu các vị mà nghe những cái bài giảng trước đây của Hòa Thượng, Hòa Thượng giảng về Địa Tạng, Hòa Thượng là gì, lại chuyên tán thán về kinh Địa Tạng. Mà thậm chí Hòa Thượng còn nói gì, bất cứ đạo tràng ở đâu tôi xây dựng thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các vị về cứ nghe lại bài giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không ở ngay cái bài đầu tiên, ngài có nói cái câu đó. Ngài nói là gì, bất cứ đạo tràng nơi đâu ngài xây dựng thì cái bộ kinh đầu tiên ngài giảng nhất định, chúng ta nhớ nhé, nhất định có nghĩa là gì, là chỉ có bộ kinh ấy thôi, nhất định phải là kinh Địa Tạng, không phải là kinh khác. Đó, nhất định phải là kinh Địa Tạng đó. Cho nên là chúng ta thấy thì các vị pháp sư ngồi trên bục giảng cũng giống như gì, như Đức Phật ngày xưa. Khi Đức Phật ngày xưa ngài lên thuyết pháp, ngài giảng bộ kinh nào thì ngài tán dương khen ngợi bộ kinh đó. Ví dụ khi ngài giảng về kinh Pháp Hoa, ngài nói là Pháp Hoa là vua của các kinh. Khi ngài nói giảng về kinh Hoa Nghiêm, ngài nói về kinh Hoa Nghiêm là vua của các kinh. Mà khi ngài giảng về kinh Đại Bát Nhã, ngài nói Đại Bát Nhã là gì, là mẹ sinh ra các chư Phật, là mẹ của các đức Phật. Nào, ông vua hơn hay bà mẹ hơn? Mà lại có nhiều ông vua thế. Pháp Hoa cũng là vua, rồi Hoa Nghiêm cũng là vua, rồi Lăng Nghiêm cũng là vua, Lăng Già cũng là vua, kinh gì cũng là vua, kinh gì cũng là trên hết. Chúng ta phải hiểu rằng khi Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và các vị pháp sư chân chính lên giảng bộ kinh nào thì đặc biệt tán dương khen người bộ kinh đó, nhưng không được gì đả phá, không được đả phá các bộ kinh khác hay những vị pháp sư khác. Đó. Chúng ta thấy ở Việt Nam bây giờ có một số những vị giảng sư, những vị thượng tọa đại đức, cứ nói cho là những vị pháp sư đi, lên trên tòa giảng muốn triển dương cái tông phong của mình, cái bộ kinh mình đang theo, đi gì, đi trù dập và đi gì, đi nói xấu những vị pháp sư khác, những bộ kinh khác, và cho những bộ kinh của mình mới là tốt, là Phật pháp, là Phật pháp chân chính, còn những bộ kinh khác không phải, và mình mới là vị pháp sư gì, một vị pháp sư chân chính, còn những vị pháp sư khác là những vị pháp sư đi sai đường lạc lối. Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu mà nghe thấy bất cứ vị pháp sư nào lên trên bục giảng mà chỉ trích một vị pháp sư khác, tốt nhất chúng ta đừng có bao giờ nghe họ giảng nữa. Vì sao? Vì chúng ta nghe họ giảng, chúng ta sẽ tăng thêm cái chi kiến ác, tăng thêm cái lòng sân hận, và tăng thêm cái sự đố kỵ, nghi ngờ trong giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Như vậy là càng nghe giảng càng trở thành một gì? Một vị tà, một vị tà học Phật. Học Phật mới đi vào đường tà là thành ma rồi. Đó cho nên á, các quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng ngài có chê trích một pháp tu nào không? Không. Ngài tu theo tịnh độ, Hoàng Dương tịnh độ, nhưng không chê người tu thiền, cũng chẳng báng người chỉ chú, thậm chí là cũng gì, cũng chẳng bài xích các tôn giáo bạn, các tôn giáo khác như là Thiên Chúa, như là Tin Lành, như là Hồi giáo, vân vân. Chưa bao giờ tôi nghe ngài bài xích một tôn giáo khác. Tôi nghe ngài giảng rất nhiều nhưng chưa bao giờ có. Đấy, chúng ta thấy, thậm chí chúng ta thấy gì? Ngày xưa khi mà mới còn trẻ trẻ đi Hoàng Pháp ở tại Mỹ và tại Úc á, Hòa Thượng còn đến cả nhà thờ giảng cả về kinh gì? Kinh Tân Ước. Ngài giảng về kinh Tân Ước của cả của Thiên Chúa Giáo. Ngài đến nhà thờ của Hồi Giáo, ngài giảng cả kinh Koran. Chúng ta thấy không? Ngài giảng cả kinh Koran cho các gì? Các vị tu sĩ của tôn giáo bạn nghe. Ngài giảng cả kinh gì? Kinh Tân Ước, kinh Cửu Ước cho gì? Cho các linh mục, các cha nghe. Mà người ta, và đồng chí, ngài khi mà các cha giảng về gì? Về kinh Tân Ước, kinh Cửu Ước, ngài có những buổi ngài đến rồi, ngài ngồi là ngài thính giả, ngài nghe. Đó, ngài làm thính giả, ngài nghe. Đó, chúng ta thấy đấy chính là cái đức hạnh, cái đạo hạnh của một pháp sư chúng ta thì chúng ta cần học, cần noi theo. Người ta chửi ngài, nói là ngài thế này thế nọ thế kia, nhưng ngài vẫn cứ như bất động. Nói là ngài gì, sư không ở chùa suốt ngày, đi ở nhà dân, không phải là sư, ngài cứ vẫn hoan hỉ chỉ A Di Đà Phật thôi. Đó, ngài không ở chùa nhé, chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không không xây chùa, không ở chùa, ngài chỉ ở các nhà chung cư thôi. À, người ta cũng ngài ở chung cư, ngài ở chung cư xây dựng học viện đấy thôi, không xây chùa, làm lớp học trường học đó. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta thấy một vị pháp sư nào lên giảng mà chỉ trích vị pháp sư khác để đưa cái giáo pháp của mình lên cao á, thì xem xét xem vị đó chúng ta có nên đến đó để nghe giảng lần nữa hay không. Nếu đến là nghe giảng lần thứ hai mà vị vẫn chỉ trích những người khác nữa thì tốt nhất là hoặc chỉ trích những bộ kinh khác của Phật giáo, xem những bộ kinh của mình. Ví dụ tôi giảng Địa Tạng mà tôi nói gì, những người tu thiền, những người chỉ chú, những người tu Pháp Hoa là gì, là kém, là ngoại đạo, hay là không giải thoát chẳng hạn, thì chắc chắn rằng khuyên các vị rằng tôi lúc đó tôi đi sai đường rồi, các quý vị không phải đến đạo tràng này làm gì nữa, mình tôi sai, mình tôi chết thôi, các vị đừng có đến mà chết theo tôi nữa. Nhưng còn bao giờ các vị thấy là tôi giảng kinh Địa Tạng, tôi tán dương khen người về kinh Địa Tạng mà tôi không bài xích các kinh khác, thậm chí tôi còn tán dương tất cả các kinh điển khác của Phật, thì nên đến mà nghe. Thậm chí tôi không bài xích các pháp sư khác, không bài xích những tôn giáo khác, thì các vị còn nên đến mà nghe. Đó, cho nên ở đây học Phật thì cơ bản là chúng ta phải có cái sự nhìn nhận cho nó đúng đắn, cho nó đúng đắn. Vì vậy Phật tử này hỏi là tụng kinh chỉ nghe là tụng kinh nghe các thầy giảng là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thôi, các kinh khác thì không nên, như vậy là tạp. Thì đây là khi các vị đang nghe kinh Vô Lượng Thọ thì như vậy được. Hay giống như bây giờ tôi đang khuyên các vị tụng kinh Địa Tạng mà 4 năm nữa phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thì chắc chắn tôi chỉ khuyên các vị tụng kinh Địa Tạng thôi. Còn những kinh khác là gì? Là trợ duyên. Kinh Địa Tạng là chính duyên. Đó, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Còn cái việc thờ phụng đó thì thờ Phật, A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng tốt thôi, không sao. Mình tu tịnh độ thì nên thờ các ngài, thờ Tây Phương Tam Thánh và thờ Bồ Tát Địa Tạng nữa. Nếu ban thờ rộng có một cái ảnh Đức Phật Thích Ca nữa thì càng tốt, tri ân báo ân Đức bản sư chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, từ bi hỷ cho con hỏi, vì sao một số người mới mất lại phải yểm bùa? À, đấy là do các gia đình họ yểm thôi. Vì họ đi xem họ bảo là bị trùng tang trùng phục, họ sợ về bắt người thân đi thì họ yểm. Việc yểm bùa có ý nghĩa như thế nào với người mất và những người còn sống? Với người mất thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Với người mất là một sự đau khổ. À, tôi xin thưa các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ bây giờ chúng ta gì? Hôm nay các vị lên chùa nhá. Các cụ ông này đến chùa, các cụ bà đến chùa, hay Phật tử nam đến chùa, Phật tử nữ đến chùa. Ví dụ như hôm nay tôi lấy một cái ví dụ chồng đến chùa. Tối nay về, vợ ở nhà nó khóa cửa lại. Nó không cho mình vào chùa, nó bảo thôi anh đi lên chùa mà ở. Còn nó đuổi ra thì mình ra khỏi nhà, nó bảo thôi anh đi đi, tôi có người khác, hôm qua anh đi chùa tôi có người khác đến với tôi rồi, đang ở trong này rồi. Chúng ta có chịu được không? Chịu được không các quý vị? Mấy cụ ông đâu rồi? Chịu được không? Mấy thanh niên đâu rồi, chịu được không? Thôi, lúc đó thì A-di-đà Phật cũng tạm thời gác lại. Tay chân bắt đầu sắn lên, đập cửa thình thình và lao vào gì? Mấy chục năm tao làm lụng cho mày, giờ tao mới đi chùa có một ngày mà ở nhà mới đeo trai, mày chết với tao, đúng không? Chắc chắn là gì? Hận thù sẽ gì? Sẽ nổi lên. Tương tự như vậy ngược lại, các Phật tử nữ hay các cụ bà đi chùa mới đi, chùa có 3 ngày về thì chồng nó đuổi nó vào, thì mày cút đi. Tao có bà mới rồi, tao có cô mới rồi, chúng tao chịu được không? Không được. Cái chuyện làm bùa làm bèn, tôi lấy một cái ví dụ như thế, chúng ta có hiểu tí nào không? Hiểu không? Tương tự như vậy, vợ chồng gọi là gì? Bao nhiêu năm gọi là gối kề cái gì đó, tôi chả rõ cái câu đấy. À, kề tay kề gối hay cái gì đấy, tôi chả rõ cái gì đấy. Nhưng mà nay á, mới một người đã đi sớm, một người chết. Đi xem ông thầy, nó bảo là trùng tang trùng phục, nó đến rồi, nó bảo ông thầy đến rồi, nó yểm bùa, có khi từ khi mà nhập quan phá tang nó đã yểm rồi. Chói chân chói tay lại, đúng không? Chói hai ngón tay cái lại, chói hai ngón chân cái lại, đặt lá bùa gì, nó nhét lá bùa vào miệng để cho gì, cho câm đi không nói được nữa. Nó dán lá bùa vào trán, thẳng sự đứng đây, dán hai lá bùa vào gì, vào mặt để cho không nhìn thấy được, dán lá bùa vào, cho lá bùa vào miệng ngậm lại để cho không nói được, dán lá bùa vào trán cho gì, cho không thể suy nghĩ được. Nó đặt cái con dao, tức là cái lá bùa hoặc con dao gì, lên trên ngực mình, đè mình xuống cho mình gì, không ngồi dậy được. À, chói chân, chói tay cho mình không cựa quậy được. Quan tài, đẩy nắp vào, bốn góc gì, dán bốn lá bùa vào để cho mình gì ạ? Với cái ý là gì, cho mình không thể đi ra được, tức là bị nhốt ở trong đó. Các vị nghĩ xem, hôm nay, tối nay các vị về, vợ các quý vị, hoặc chồng các quý vị, hoặc con các quý vị, hoặc bố mẹ các quý vị, đem nhốt các quý vị vào phòng vì một cái lý do duy nhất, đó là tại các vị đi chùa thôi. Từ một cái chỗ yêu thương nhất, một cái chỗ mà kính trọng nhất, các quý vị có còn yêu thương và kính trọng nữa không? Các quý vị nhốt mãi ở trong đó, không cho ăn, không cho uống, không cho ra, bỏ cho chết đói trong đó, có thương nữa không? Trước đây thì ngỏ lời yêu đương rồi tương tư này nọ, một ngày không có nhau không gì, không sống được. Nhưng nay nó nhốt mình, nó bỏ đói chỉ vì cái tội, nó cho mình là đi chùa là có tội, có chịu được không? Không được. Nay mình bệnh mình chết, chứ không phải là mình làm việc gì xấu mình chết đâu. Ai mà chẳng muốn sống. Nhưng do cái phận của người đó, số phận của người đó, phúc báo của người đó, cho nên mệnh của người đó muốn sống với vợ chồng trăm năm đầu bạc long long, nhưng mà không được. Do căn bệnh nó vô thường, nó đến quá nhanh, ập đến quá nhanh, hoặc tai nạn chết bất đắc kỳ tử, hoặc bệnh tật vô phương cứu chữa mà chết. Nay mình chết thì vừa chết đi, nó đã gì? Nó đã đi cấm cửa không cho mình về rồi. Và cái vong đó chắc chắn sẽ khởi ra cái tâm gì? Oán hận. Vì vậy mà Phật tử này hỏi rằng á, yểm việc yểm bùa như vậy có ý nghĩa gì không với người mất? Có sự đau khổ đấy. Có ý nghĩa rất đau khổ, rất hận thù đó, chứ không có ý nghĩa tốt đẹp gì đâu. Còn người sống á thì trước mắt á thì tốt đấy, nhưng mà về lâu về dài á khổ lắm. Tôi đã kể rất nhiều những cái câu chuyện yểm bùa rồi, nhưng ở đây có một Phật tử, người thân của một bác chánh văn phòng tòa án tối cao của đất nước chúng ta, người thân tức là người nhà đó, người anh em trong nhà đó. Nhưng mà tôi thôi, tế nhị tôi không nói là ở thời nào, tôi không nói thời nào. Người thân của một bác chánh án, chánh văn phòng tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chúng ta, mấy năm trước, có ông khi mà vợ con của cái bác chánh văn phòng này đi chùa rất là tín tâm, thì cái cô này là cô chị dâu, chị dâu nhưng mà hình chị dâu con ông bác hay là như thế nào, hay là chị dâu hẳn tôi không rõ lắm, nhưng mà nói chung hình như chị dâu thì phải. Hôm nay không biết có ở đây không, có ở đây thì hoan hỉ cho thầy nói một tí nhé. Thì bây giờ đều là Phật tử rồi, thầy mới nói, ngày xưa thì không dám nói, bây giờ là Phật tử thuần thành thì mới nói. Nói các em không ra cái gì cả. Mà khi chồng mình á bị tai nạn xe máy mất á, bị tai nạn mất một cái bất đắc kỳ tử, mới vào đi xem ông thầy, họ bảo là bị trùng tang, mới về quê ở dưới Hà Nam á, nhờ ông thầy ông lên ông làm bùa làm phép ông yểm. Yểm vừa chôn xong một cái thì đêm lại cứ chiều lặn mặt trời lại một cái là nghe tiếng cứ lịch kịch ở trong nhà. Đêm lại thì cứ nghe tiếng có người bước chân người đi ra đi vào, và cả nhà không phải mình cô, mình bà ấy, mình cô ấy, cô vợ ấy mà con cũng nghe. Rồi ai đến đó cũng sợ. Cứ đêm đêm là nghe thì cứ đêm xuống cái lúc mà mặt trời chuẩn bị lặn một cái là trong nhà nó lạnh toát ấy. Tóc gáy nó cứ dựng đứng cả lên. Và đặc biệt về đêm xuống một cái thì cứ nghe tiếng lịch kịch, ban đêm đi ngủ nghe tiếng lịch kịch như thế. Tưởng là chó là mèo, nhưng mà nhà cũng chẳng nuôi mèo, cũng chẳng có chó. Đóng cửa khóa cửa rồi vẫn nghe tiếng như thế, cho nên sợ quá. Chả biết làm thế nào, lúc đó mới tìm đến em mà nói là gì? Thôi mọi khi em hãy đi lên chùa Khai Nguyên, lên hỏi hộ chị xem cái việc đó như thế nào. Thì lên đó thì lên đây thì thầy mới bảo làm bùa ấy gì? Bảo đúng rồi. Thế thì do gì? Do cái ông thầy đó giỏi đấy. Cái ông thầy làm bùa đó thuộc âm binh, có âm binh thật đấy. Nó có thể điều quân khiển tướng giỏi thật được đấy. Thế tôi bảo bị dính âm binh rồi. Thế bảo làm thế nào? Tôi bảo về bây giờ phải sám hối. Hình như năm 2015 thì phải. Và phát nguyện phải tụng kinh Địa Tạng. Ở nhà đi phải sám hối đến 21 ngày xong lên đây tôi mới giải cho. Thế là về tụng kinh 21 ngày xong bắt đầu lên đây. Lên đây thì tôi mới giải, hướng dẫn cho cách giải, mới cho người đi về nhà lễ cho, rồi lên tận mộ để lễ để giải cho. Giải xong từ một cái từ ngày đó một cái gì? Hết. Không nghe tiếng thế tiếng lịch kịch hay là tiếng người đi ở trong nhà nữa. Từ ngày đó đến nay thì ngày nào cũng tụng kinh Địa Tạng, 3 năm nay chắc thuộc lòng mất rồi. À. Đấy. Cho nên đối với người còn á thì trước mắt thì chúng ta nghĩ là có lợi để người thân không về, không đưa ma vương quỷ sứ để bắt người thân, không có đâu. Cái này gọi là cộng nghiệp, trong Phật giáo chúng ta gọi là cộng nghiệp. Cái trùng tang trùng phục chúng ta có thể giải thích cho lý nhân quả của Phật giáo, đó chính là cộng nghiệp, chứ không có ai về bắt chúng ta đâu, không có thần trùng nào về bắt cả, nhưng đó là cộng nghiệp. Nay chúng ta biết cái phúc của chúng ta kém do cộng nghiệp rồi, chúng ta cùng nhau cùng cái chi họ vào để lập đàn tràng để tu, đặc biệt gặp pháp hội như thế này nữa, pháp hội Trung Phong hay pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm, chúng ta đến đây để gì? Để cùng nhau tu. Bao nhiêu nghìn người như thế này trợ duyên cho nhau thì nó tạo thành một cái sức mạnh gì bất khả tư nghị, đem cái công đức đó để hồi hướng cho các vong, các vong gì sẽ sớm được siêu thoát, đem để cầu tăng phúc tăng thọ cho chúng ta, phúc thọ sẽ tăng, đem để gì? Để nguyện tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân, nghiệp chướng bản thân gì sẽ được tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, công đức tăng lên và âm thì được siêu, chắc chắn dương sẽ gì, sẽ thịnh thôi, sẽ thái thôi. Và như vậy là gì? Tai qua nạn khỏi, dòng họ sẽ gì? Vượt qua cái giai đoạn khó khăn của trùng tang trùng phục. Đó là một bài toán rất đơn giản, rất đơn giản, không phải tốn kém tiền của nhiều. Nhưng mà gì? Quan trọng nhất là cái vấn đề gì? Giải quyết được cái việc tâm linh của gia đình chúng ta. Đó. Phật tử nào hỏi nếu yểm bùa mà không tốt cho hai đã mất thì có cách nào để giải không ạ? Phật tử này về thì thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Tụng kinh Địa Tạng, nếu như trường hợp mà yểm bùa, yểm bèn rồi cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Nếu mà nặng thì 100 ngày. Sau đó nếu cần giải thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cách mà giải. các quý vị cũng có thể giải được. Nếu mà tụng kinh Địa Tạng đủ 100 ngày rồi tự chúng ta giải được bùa, chúng tôi hướng dẫn cho cách tự giải được bùa. Đơn giản thôi, tụng hết 100 ngày rồi thì bắt đầu chúng ta thì múc một cái chậu nước, đem một cái gương, mua cái gương mới và một cái chậu nước lên, chúng ta thì chỉ cho 100 kết cái hương, lấy cái hương kết tứ tung ngũ hành. Tứ tung là bốn nén gì, bốn nén ngang, ngũ hành tức là năm nén dọc, để lên trước cái ban thờ chúng ta, hay trước mặt chúng ta đang chỉ đó, chúng ta để lên trước ban mặt chúng ta chỉ, chúng ta chỉ đại bi thập chú, chúng ta chỉ đại bi, cầm ba nén hương chúng ta thắp, cho chúng ta cứ thuận cái kim đồng hồ chúng ta quay như thế này, cứ chỉ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra 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 ra, cứ chỉ 20-21 biến, hoặc nếu mà được 108 biến thì càng tốt. Sở tâm của chúng ta nó còn tán loạn thì chỉ 108 biến đại bi thập chú vào đó. Cả cái gương thì chúng ta để vào trong cái chậu nước ấy. Còn cái chậu nước thì chúng ta để đó thì chúng ta chỉ 108 biến xong thì cái nước đó chúng ta lấy một chút gì, chúng ta cầm cái gương với cái cốc, chúng ta để nước với cốc lên cành ngâu, chúng ta đi chúng ta vẩy hết đất cát nhà cửa. Mà nếu cái bùa mà đào chôn xuống dưới đất ấy, thì chúng ta ngoáy cái đất đó lên, nếu lấy được cái bùa đi thì tốt, mà không lấy được bùa thì thôi không sao. Chúng ta khoan xuống rồi đổ cái nước đó vào gì? Vào đó. Thế là được. Còn ngoài mộ thì chúng ta cũng ra để đem đổ cái nước vào gì ở trên mộ. Nếu chôn bốn góc thì chúng ta cứ nhớ cái chỗ chôn đó chúng ta gì đổ vào đó. Nếu làm bê tông xây hết rồi chúng ta khoan lên một lỗ chúng ta đổ nước vào hoặc vẩy nước lên đó thì cái bùa đó tự giải thôi. Đó, bùa đó tự giải và nó không còn linh nghiệm nữa. Nó vẫn còn lá bùa dưới đó, có thể vẫn còn lá bùa dưới đất nhưng mà nó không còn linh nghiệm nữa. Làm cho gì tụng Địa Tạng 21 ngày hoặc 100 ngày để cầu siêu cho các âm binh quỷ thần kia đi. Còn lại cái vấn đề mà trường hợp nào mà ương bướng nữa thì ngày cuối cùng chúng ta dùng gì, dùng thần chú, dùng thần lực của Phật, dùng thần chú gì. Tôi đã thiện, rất thiện chí với anh, đã tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho anh để cầu siêu cho anh mà anh không đi, anh cố tình chống đối, thì khi đó tôi phải dùng cái gì, biện pháp mạnh. Đó là tôi muốn hòa giải với anh không hòa giải, nay tôi dùng cái gì, đến pháp luật. Pháp luật ra làm việc thì gì? Mình đúng thì đương nhiên họ sai, thế thôi. Lúc đó thì mày dùng đại bi thần chú để gì? Để đuổi tà trừ quỷ. Khi đó còn cái tên nào mà nó cố tình ngang bướng gì, tống khứ nó về với chủ của nó, không bén mảng được với mình nữa. Và khi đó có cái thần lực ở đó rồi, nó không thể làm gì được nữa. Đó chính là một cái phương pháp giải. Nếu mà chúng ta giải mà tự làm mà chưa xong, chưa giải quyết được, thì khi đó thì thầy mới có thể cho người đến giải quyết cho chúng ta. Đấy là một cách chúng ta có thể tự giải quyết được. Tự giải quyết được. Cái phương pháp giải bùa với trừ yêu nó cũng có nhiều phương pháp, nhưng đấy cũng là một phương pháp rất là tốt. Phương pháp này thì các vị sẽ không thấy nói ở trong kinh sách nào đâu. Các vị có đi tìm ở tất cả các tàng thư Phật giáo thì cũng không thấy nói ở đâu. Nay tôi mới nói ra mà, nhưng chúng ta làm được, các vị làm được. Làm điều đó thì sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Qua theo thời gian lại nhanh thế nhỉ? Mấy được mấy câu hỏi đã gần 10 giờ mới rồi. Còn nhiều câu hỏi thì để giảng vào tối chủ nhật hàng tuần nhé. Bây giờ mà nhiều câu hỏi như thế thì giảng thì cũng không thể hết được. Thì dành thời gian nói một chút về cái ý nghĩa của cái đại lễ Vu Lan này. Chúng ta biết là lễ Vu Lan này xuất phát từ thời Đức Phật còn tại thế. Khởi nguồn của nó là do tôn giả gì nhỉ? Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Ngài có bà mẹ lúc còn sống cũng không tin Phật Pháp, không tin nhân quả, thường làm các việc ác. Cho nên sau khi chết đi, mẹ ngài đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi làm tang ma cho mẹ xong thì dùng thần thông của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên là người có thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dùng thần thông lên các cõi trời không thấy. Cõi Atula quỷ thần, cõi người, súc sinh ngạ quỷ không thấy. Vào trong địa ngục, các cảnh giới địa ngục nhỏ nhỏ cũng không thấy. Có mỗi duy nhất một cái địa ngục, đó là địa ngục A Tỳ, như trong kinh Địa Tạng nói thì thành toàn bằng sắt, một màu tối đen đó. Vào đó ngài gọi không thấy ai, gõ cửa không thấy, dùng thần thông không mở được cửa, cho nên ngài quay về. Quay về ngài bạch với Đức Phật là con đi tìm mẹ mãi không thấy, thì Đức Phật mới nói rằng ông đã tìm hết chưa? Ngài nói rằng duy nhất còn có một nơi, con đến đó thì gọi không thấy, mà dùng thần lực cũng dùng thần thông của con không mở được cửa, vân vân. Thế bắt đầu Đức Phật mới hoan hỉ, nói văn tắt thì hoan hỉ đưa cho ông này cái mượn cái gậy gì, cái gậy tích trượng của Đức Phật á. Bắt đầu thì ngài mới xuống đó, giống Đức Phật dạy ông xuống nơi cái trước cái thành đấy, cái ngục đó, để giống ba cái xuống đất á. Thì khi Tôn Giả Mục Kỳ Liên cầm gậy tích trượng của Đức Phật giống ba cái xuống đất, thì trước cái cửa ngục đó thì cửa ngục từ từ mở ra, và ngài đi vào trong gì, trong A Tỳ Địa Ngục thăm mẹ. Vào trước nơi đó thấy mẹ ngài, thì ngài thấy là mẹ của mình đói khát khổ đau quá. Mẹ ngài kêu đói, ngài sẵn gì, cái lúc trên đường đi xuống thăm mẹ đó, đi xuống cứu mẹ đó, thì trên đường có Phật tử xớt một tí cái thức ăn vào bát của ngài, thế là cúng dường. Ngài lấy thức ăn đem cho mẹ, nhưng khi mẹ ăn vào á, vừa bắt đầu đưa vào miệng thì các thức ăn đó lại biến thành gì, biến thành lửa đốt cháy gì, miệng đốt cháy ruột gan của bà Thanh Đề, là mẹ của Tôn Giả Mục Liên. Ngài thấy như vậy đau xót vô cùng. Đang lúc đau xót như vậy, Ngưu Đầu Ngục Tốt lại bảo là hết giờ thăm nom người thân rồi, mời Tôn Giả đi ra. Ngài lại càng ảo não thương mẹ hơn, cho nên về bạch với Đức Phật. Đức Phật mới dạy ngài một cái phương pháp là gì, một mình sức của ông á không cứu được mẹ thì phải dùng sức của đại tăng, tức là của gì, của tăng chúng. Và Đức Phật nói đấy, chuẩn bị đến ngày chư tăng tự tứ rồi, sau 3 tháng an cư, chư tăng tự tứ thanh tịnh tu hành cho nên công đức rất là lớn. Nay ông muốn cứu mẹ thì thiết đãi trai tăng, mua những các đồ vật dụng cần dùng để cúng dường chư tăng, để cầu nguyện cầu thỉnh chư tăng chú nguyện và hồi hướng cho, thì mẹ của ông sẽ được gì, sẽ được công đức, sẽ được siêu thoát thôi. Tôn Giả Mục Kỳ Liên nghe như vậy liền là về quê, vì ngày xưa ngài là một gia đình công tử con nhà giàu mà, cho nên cha mất đi để lại khối tài sản rất là lớn cho ngài và cho mẹ. Nhưng mà ngài xuất gia rồi để lại hết cho mẹ, mẹ ngài mất thì khối tài sản vẫn còn đấy, cho nên ngài về ngài đem bán hết đi để đem chia cho những người nghèo, phân phát cho những người nghèo, và làm cúng dường chay tăng nữa, cúng dường thập phương tăng nữa. Sau cái buổi gì cúng dường chay tăng xong thì cũng ngay là cái lúc đó là gì, thân mẫu của ngài Mục Kỳ Liên được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Chúng ta thấy đang đọa A Tỳ Địa Ngục mà nhờ cái phúc báo, cái tâm thành kính của đứa con, cái phúc báo của chư tăng hồi hướng chú nguyện cho, công đức lớn vô cùng, cho nên là cứu mẹ thoát khỏi A Tỳ Địa Ngục. Đấy là cái nguyên khởi, cái nguyên do và cái khởi nguồn của lễ Vu Lan báo hiếu trong đạo Phật của chúng ta. Và sau này Tôn Giả A Nan bạch với Đức Phật rằng á, vậy ở chúng sinh ở đời sau này có gì, có muốn báo hiếu cha mẹ ông bà tổ tiên, người thân đã quá vãng, tức là đã mất đó, thì có thể noi theo Tôn Giả Mục Kỳ Liên làm được không? Đức Phật nói được, rất tốt. Và khuyên là Đức Phật khuyên các tăng ni tín đồ Phật tử của ngài á, mãi mãi về sau nên làm cái việc hiếu hạnh đó. Do đó chúng ta thấy cái lễ Vu Lan báo hiếu trong cái dịp tháng 7 của Phật giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta, và Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, vân vân, những cái quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông đó, Bắc Truyền đó, hay còn gọi Phật giáo Đại Thừa đó, thì thường hay làm cái tổ chức lễ Vu Lan rất là trọng thể. Có thể nói là một cái lễ Vu Lan của Phật giáo Việt Nam chúng ta là một cái lễ hội tri ân và báo ân, một lễ hội để nghĩ tới cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt là chùa Khai Nguyên chúng ta. Chúng ta thấy mỗi một ngày có hàng chục ngàn, hàng mấy chục ngàn người già trẻ gái trai đều đến chùa Khai Nguyên để, đặc biệt 2 năm nay trong mùa Vu Lan, đến để dự lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ. Vì sao tôi lại lấy lễ hội hoa hồng để tri ân cha mẹ? Vì có một cái bài hát về cái ngày lễ Vu Lan gì, một cái nhạc sĩ nào sáng tác cái bài hát đó, thì một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn, vân vân đó, đúng không? Một cái bài hát về bông hồng cài áo đó, Và chúng ta thì không lấy bông hồng cài áo, mà chúng ta lấy gì? Lấy cả một cái rừng hồng để dâng lên cúng giảng chư Phật mười phương. Và đặc biệt là giới trẻ rất thích hoa hồng. Thích hoa hồng ư? Thích hoa hồng, sư cho các vị gì ngắm hoa hồng. Miễn là gì? Đến chùa các vị biết gì? Chắp tay trước tượng Phật, trước tượng Bồ Tát và A-di-đà Phật xong rồi đi ngắm, đi chụp ảnh thoải mái vô tư. Đúng không? Trong kinh Đức Phật nói là, kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thời mạt Pháp sau này, nếu có thiện nam tín nữ nào hoặc có bất cứ một chúng sinh nào đến ở trong cửa Phật nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ hơi cúi đầu hoặc giơ một tay lên chỉ hơi cúi đầu gì xưng mô Phật, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó sau này sẽ thành Phật. Đó, các vị thấy không? Chắc chắn rằng cái ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta này sẽ đào tạo và sẽ sản sinh ra gì? Ra vô số các Đức Phật trong tương lai. Tôi không nói các Phật tử đang tu hành trong đạo tràng này, không nói các Phật tử thuần thành đã nghe Pháp và đã tụng kinh niệm Phật tu hành. Nam thanh nữ tú, các vị đừng có coi thường hôm nay họ là người mắt xanh màu đỏ nhé. Hôm nay các bạn nó là mắt xanh màu đỏ, nhưng ngày mai các bạn nó là gì? Người mắt xinh, môi đẹp, tâm gì? Tâm hiếu thảo. Đừng có coi thường họ. Cho nên hôm rồi có một vị mắng một cái cô, mấy cái cô đi gì mặc cái váy đến qua đầu gối này, mắng và không cho vào lễ Phật. Hôm đấy thầy, lúc đấy thầy đi qua, thầy bảo thôi nhẹ nhàng, đây hôm nay là ngày hội, mà ngày hội á thì chúng ta phải biết là nó khác với ngày lễ. Ví dụ vào trong hội trường này lễ như thế này thì khác, nhưng mà ngày hội á thì nó đi hội, giới trẻ nó đi hội nó phải thích ăn gì, ăn mặc đẹp đẽ, nhưng mà nó chưa đến chùa bao giờ, nay lần đầu tiên nó đi chùa thì đương nhiên nó cứ nghĩ là đến cái nơi lễ hội là phải ăn mặc cho thật đẹp, thật sang chảnh và thật hoành tráng. Theo cái cách nghĩ của nó đã phải là Phật tử đâu, đã học Phật đâu, cho nên nó mới đến. Nếu không cho nó lễ Phật thì nó để đi chơi long quăng ở ngoài, nó cũng có đi về đâu, đuổi nó có về đâu, nó lại ra ngoài nó chơi mà. Thôi, bảo là thôi ngày lễ cứ cho gì các cô ơi vào lễ Phật đi, các cô mà mặc quần ngắn Phật thì có nhìn đâu, Phật nghe thôi, đúng không? Sư còn chẳng ngắm, huống chi là gì, huống chi là Phật. Cho nên cứ yên tâm đi, không sợ Phật động tâm đâu mà lo. Điều quan trọng nhất là gì, các cô ơi vào, các cô chắp tay thành kính trước tượng Phật, lâm dâm khấn nguyện là nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay cầu cho cha mẹ của con được bình yên, thế là được rồi. Miễn là trên thân của nó vẫn còn mảnh vải che thân, đúng không? Cho nó ăn mặc ngắn hay mà nghĩ gì thôi cũng hoan hỉ cho nó. Thế tôi bảo thôi cứ cho các cô vào lễ Phật. Mà đúng thật, nó vào lễ Phật nó rất là thành kính. Sau khi được vào, được tôi bảo cho vào lễ Phật, nó rất là thành kính. Mấy cô thành kính lắm, đi lễ hết cả các ban vòng quanh luôn, để ý xong lễ xong tam bảo rồi còn lên cả nhà đại tượng lễ nữa. Sau đó nó mới ra chụp ảnh đó. Trong tâm của mỗi chúng sinh, cho dù nó có ác đến đâu nó vẫn có gì ạ? Có Phật tính. Điều quan trọng chúng ta có khơi dậy cái Phật tính, cái tính giác ngộ, cái tính tử bi bình đẳng, yêu thương ở trong con người họ không mà thôi. Nếu lúc đó tôi gặp tôi đuổi nó đuổi sơi sơi ra nữa một cái thì gì? Chắc chắn rằng cả mấy cô gái đều nói là gì? Sư trong chùa mà như hổ mang ấy. Mà nếu mà người ta biết là thầy là người trụ trì đuổi họ nữa thì chắc chắn họ không bao giờ có niềm tin vào Phật nữa. Họ bảo rằng ấy, trước đây cứ nghe mọi người khen ngợi về chùa Khai Nguyên, tăng ni chùa Khai Nguyên gần gũi, Phật tử chùa Khai Nguyên hoan hỉ vân vân này nọ, chùa Khai Nguyên đẹp. Đẹp thì có đẹp, nhưng toàn sư hổ mang, toàn Phật tử hổ báo xài lang. Mình chẳng biết thì phải bảo chứ, đằng này á, sư cũng mắng, Phật tử cũng mắng. Và họ gì? Họ coi rằng đấy, Phật giáo đấy, như thế thôi hay sao? Cho nên á, chúng ta thấy không? Đối nhân xử thế, tiếp người độ sinh, nó cũng phải tùy cơ mà giáo hóa. Nó đã chót mặc đến rồi thì mình bảo nó gì? Thôi, lần sau các cô, các chị đến chùa thì hoan hỉ, ăn mặc cho gì? Ăn mặc quần trùng áo dài cho nó đầy đủ kín đáo, thì không có gì, các cụ người ta để ý người ta nói cho mà tổn phước, đúng không? Nhẹ nhàng thế là lần sau chắc chắn nó không mặc nữa. Đó. Chắc chắn rồi. Ở bên ngoài còn cô nào đang mặc váy không thì lần sau thì đi chùa cố gắng đừng có mặc váy nữa nhá. Trong chùa sư không có ngắm đâu. Váy cũng chẳng có ngắm đâu, mà chẳng có ai ngắm ở trong chùa đâu. Đó. Nhưng mà thôi đã choát mặc rồi thì thôi, thì cứ mặc cứ đi lễ hết ngày hôm nay cứ vô tư đi, lần sau thì không mặc thôi. Đó cho nên á, ở đây chúng tôi nói thì cái nguyên khởi của việc nguyên do khởi nguồn của đại lễ Vu Lan của chúng ta là cái lễ tri ân báo ân. Vì vậy mà đang chắc 2-3 hôm nữa thôi là các sư ở gần như ở toàn miền Bắc chúng ta, đặc biệt trong thành phố Hà Nội là sẽ làm đăng vất chuẩn bị vào hành đạo. Thì thường thường ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ là cứ tầm mùng 10, 11, 12 hoặc 11, 12, 13 là sẽ có 3 ngày hành đạo của chư tăng. Sau 3 ngày hành đạo là nghỉ 1-2 hôm sẽ vào ngày tự tứ. Cái ngày tự tứ của chư tăng tức là sau 3 tháng an cư của chư tăng viên mãn á, sẽ chư tăng sẽ làm một cái lễ tự tứ. Năm ngoái xong pháp hội á thì đạo tràng của chúng ta cũng đi cúng giàng 7 hay 8 trường hạ ở phía tây Hà Nội á, tức là của Hà Tây ngày xưa. Năm nay thì nghĩ rằng chúng ta cũng nên đi. Đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta cũng nên kết duyên và nên gì? Kết duyên với nhiều chư tôn đức tăng ni, càng nhiều càng tốt. Chúng ta kết duyên với quý ngài, chúng ta đi đến để tùy hỷ công đức tu tập 3 tháng an cư kết hạ của các ngài và cúng dường trai tăng trong cái ngày 3 ngày hành đạo hoặc ngày tự tứ của các ngài. Chúng ta có nên đi không? Hay là chỉ cần sư khai nguyên rồi là đủ? Chưa đủ đâu. Sư khai nguyên chưa đủ mà thập phương tăng gì cũng rằng thập phương tăng cũng vẫn chưa đủ. Chúng ta thì có như Đức Phật đã nói thì chúng ta giấu cho gì một người Phật tử mà biết tri ân báo ân thầy tổ, giấu cho gì thịt nát xương tan, đem chia tất cả gì thịt xương tủy não chúng ta ra thành từng mô để cúng dường chư tăng á, để đem bán đi để lấy tiền để cúng dường trai tăng á, thì cũng vẫn chưa đủ. Cho nên á, thầy nghĩ rằng sau ngày hôm nay pháp hội này, hôm nay thì ngày mai chúng ta nghỉ, ngày kia chúng ta nên đi cúng dường chư tăng ở một số các trường hạ phía tây Hà Nội, gồm có mấy trường, trường của Đức Pháp Chủ dưới Phú Xuyên này, trường Hội Xá Thường Tín là 2 này, Hà Đông là 3 này, Võ Lăng là 4 này, Mỹ Đức là 5 này, Chùa Trăm Gian là 6 này, Chùa Thầy là 7 này, Thuần Nghệ là 8 này, có 8 trường hạ. 8 trường hạ. Nếu đi thì chúng ta sẽ chia thành 2 đoàn để đi. Chia thành 2 đoàn, một đoàn thì sẽ đi trường hạ Thuần Nghệ là 1, Chùa Thầy là 2, 89 trường hạ chứ, Chùa Thầy là 2, Chùa Trăm Gian là 3. Và đâu nữa nhỉ? Cho nó cùng một tuyến đường. Nói chung cái này nếu mà đi á, ai mà đi thì chúng ta sẽ thầy sẽ thông báo sau. Chúng ta có đồng ý đi không? Có đi không? Ai muốn đi không? Đại diện thôi chứ còn đi hết thì không chống được đâu. Đi đại diện khoảng độ tầm tối đa là khoảng 30-40 người thôi, một nơi. Đại diện với các đạo tràng và các Phật tử, ai phát tâm đi thì được cúng dường đỉnh lễ chư tăng thì quý lắm. Chia thành 2 đoàn để đi. Đi thì cúng dường chư tăng trong mùa an cư này để lấy cái công đức đó để hồi hướng cho cả đạo tràng chúng ta, cho tất cả những người đến chùa Khai Nguyên này để làm lễ cầu siêu cho gia tiên. Chúng ta thì cúng dường 10 phương tăng để trợ duyên từ 10 phương tăng của các ngài. Có được không? Ngoài cái việc là cúng dường xây dựng tượng Phật hay là xây dựng Phật Ngọc ở chùa Khai Nguyên mà thầy đang kêu gọi mấy hôm nay, thì đây là cúng dường để xây dựng cái nơi trụ xứ mà chúng ta thường lui tới để tu hành. Còn cúng dường 10 phương tăng công đức cũng rất là lớn. Nếu chúng ta đồng ý thì các vị không đồng ý thì thầy vẫn cứ làm. Nếu mà ai muốn trợ duyên thì tí nữa đâu về chỗ, tí nữa là ban tổ chức chuẩn bị cho một cái hòm cúng dường chư tăng riêng. Ít thôi, không cần nhiều, mỗi người một chút thôi. 5.000, 10.000, 50, 100 thì tùy theo. Nhưng cái này vừa phải mỗi người hoàn thành tâm một chút thôi. Thì chúng ta sẽ mua mì chính này, mua đường này, mua dầu ăn này, và mua gạo, đông gạo. và một số tỉnh tài chúng ta cúng giàng. Nhưng năm ngoái là chúng ta cúng giàng mỗi trường hạ là 20 triệu và mấy tạ gạo. Thì năm nay chúng ta có thể cúng giàng như vậy. Các Phật tử chúng ta phát tâm được bao nhiêu thì tùy. Còn lại thì thiếu thì sẽ trích cái phần mà chúng ta công đức ở chùa đây thì của chư tăng ở đây thế để đi làm cho đầy đủ 89 trường hạ đó. Thì chúng ta đi vào ngày 11 nhá. Là cái này thì tùy hỷ thôi, ai phát tâm thì phát tâm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng để mà có nhân duyên để cúng dường chư tăng vào 3 tháng an cư như thế này là rất là thủ thắng. Rất là thủ thắng. Chúng ta cứ bo giữ tiền ở trong của, trong két nhiều làm gì, mai kia chết đi có ai mang được đi đâu. Cứ như thầy đây nè, có giữ cái gì đâu. Càng không giữ thì lại càng có nhiều. Mà càng có nhiều thì là càng không giữ. Có giữ đâu. Thầy không có giữ cho mình cái gì, nhưng mà gì, muốn cái gì cũng có. Nhưng mà tất nhiên thì làm Phật sự thôi. Tất cả mọi cái để làm Phật sự thôi, chứ không làm riêng tư cho cái mình để hưởng thụ riêng tư cả. Đều là làm công việc Phật sự cả. Còn giữ mai kia chết đi thành cát bụi rồi thì có mang theo được đâu. Nghe bài hát cát bụi bao giờ chưa? Hả? Muốn nghe lại không? Sau này là trở về cát bụi thôi mà, có mang theo được cái gì đâu. Cho nên hôm rồi có một Phật tử ở dưới Hà Nội, bao nhiêu năm tích cóp, Phật tử biết thầy làm Phật sự đem đến cúng giảng gần hết, và chỉ dành lại một chút cho con trai và một chút cho con gái thôi. Và nói rằng là gì, bây giờ con hiểu Phật Pháp rồi, con chỉ cầu một vé về Tây Phương thôi. Cho nên tất cả tiền của để lại cho con cái sau này có thể làm hư nó, con đã cho gì, cho nó cái cần câu rồi, tức là đã cho nó đi học đi hành, đã xin, đã bố mẹ đã lo công ăn việc làm cho các cháu rồi, bây giờ các cháu phải tự bươn chải lấy. Còn cái gì, đồng tiền mà ngày xưa vợ chồng con tích cóp con làm được ấy, chúng con đem gì, đem cúng giảng Tam Bảo, đem làm việc phúc, và cầu một cái vé để sau khi xả bỏ báo thân được về Tây Phương, không cầu gì hơn nữa. Còn tiền bạc của cái để lại á, có mang được đi đâu thầy. Và Phật tử này nói với mấy sư ở trong chùa là gì, thầy dạy thế nào con làm như thế, thầy dạy con bố thí con cúng giảng, con bố thí con cúng giảng, thầy dạy con tụng kinh Địa Tạng con tụng kinh Địa Tạng, thầy dạy con phát nguyện vãng sinh Tây Phương con phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Và đốt cả là Phật tử hỏi, không biết con làm như vậy có đúng không. Hỏi sư trong chùa không trả lời được, hỏi tôi gì, tôi chỉ biết cười thôi. Còn đúng hay không thì bao giờ vị đó nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật đến thì là đúng rồi, đúng không? Còn A Di Đà Phật không đến thì ít nhất Địa Tạng Bồ Tát cũng phải đến, đúng không? Mà Địa Tạng không đến thì ít nhất gì, tôi phải đến. Thì tôi khuyên họ mà, tôi khuyên họ làm cái việc đó mà gì, Phật Bồ Tát không đến thì tôi phải đến, thế thôi. Đó thì hôm nay thì các buổi trả lời câu hỏi thì nó còn nhiều. Thì các Phật tử chúng ta hôm qua nghe hát qua băng rồi đúng không? Nay hát lại trực tiếp nhé. Cát bụi cuộc đời, các vị thấy. Rồi mình có bôn ba, có lăn lộn, có bôn ba ở thế gian này bao nhiêu đi chăng nữa, sau này thì cát bụi lại trở về cát bụi. Ở ngoài người ngoài đời không tu thì cát bụi, thân thì trở về cát bụi là thân, tâm có khi cũng trở về cát bụi luôn, cũng trở thành gì ạ, trở sinh vào cái nơi đọa xứ, nơi đau khổ thì còn hơn là cát bụi nữa. Còn chúng ta là người tu, chúng ta hiểu Phật Pháp biết tu thì thân trở thành cát bụi, nhưng tâm trở thành gì ạ, thành đài hương sáng, thành một gì, một quang minh, thành một vị Bồ Tát và vị Phật trong tương lai. Thì chúng ta không phải là cát bụi mà chúng ta là kim cương ấy, là ngọc quý, là kim cương. Cát bụi nhá. Rồi, hát cát bụi xem nào. Hôm nay chủ ý hát cho nên hôm nay không đắp y và khoác y. Tôi không thuộc đâu cho nên tôi phải đi xuống dưới tôi xem chữ tôi mới hát được.
Để rồi một mai khi xa lìa xa nhân thế, không lo lắng buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền chuyện thế sự. Nơi trần
nhớ chứ, lúc sống á thì phải biết yêu thương, biết chia sẻ, biết chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau. Như câu ca dao Việt Nam chúng ta nói là gì, bầu gì nhỉ, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Ở đây chúng ta thương đồng bào, yêu thương đồng bào, chia sẻ với đồng bào chúng ta. Như lúc nãy là các vị đồng ý với thầy là gì, phóng sinh và từ thiện gộp lại là một, và 50-50 rồi, đúng là tốt rồi, cho mà chàng pháo tay tốt rồi. Học Phật giác ngộ nhanh thế chứ này. Chúng ta nhớ được Đức Phật dạy vô thường, mà lo mà để tu nhân tích đức, làm phúc làm thiện, ngay từ hôm nay còn trẻ còn khỏe đi. Các quý vị đừng nghĩ rằng các thầy trong chùa cũng không làm việc đó đâu, các thầy cũng làm. Đặc biệt là thầy cũng phải làm rất là nhiều. Thầm cái gì, xin thưa các vị, có những lúc phải nghĩ thì nghĩ ra nhiều cái phương pháp để mà làm phúc làm thiện. Hôm nay em với bật mí cho Phật tử chúng ta, đạo tràng chúng ta hiểu vì sao mà ở trong chùa lại xây dựng được nhiều những công trình lớn như vậy. Ngoài cái vấn đề phát tâm của Phật tử thập phương chúng ta, sự ủng hộ nhân dân của chúng ta và cái công sức của tăng ni đại chúng trong chùa bỏ ra, còn có gì ạ? Còn có một cái đầu nữa. Một cái đầu đó làm sao? Đó là phải nghĩ ra nhiều cái phương pháp làm sao đó vẫn cái đồng tiền của tín đồ Phật tử chúng ta bỏ ra cúng dường, nhưng làm sao cho cái lợi ích nó được là viên mãn nhất. Ví dụ vừa qua chúng ta thầy thì nói là gì, đại tượng Phật A Di Đà và bình thế giới được xây dựng bằng 70% công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay thầy mới nói với chúng ta này, phát tâm 3.000 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? 3.000 pho, mỗi một pho là bao nhiêu? 3 triệu. 1.000 pho là bao nhiêu? Hả? 3 tỷ hay 30 tỷ? 3 tỷ á. 1 pho 3 triệu, 10 pho 30 triệu, 100 pho 300 triệu, 1.000 pho 3 tỷ. 3.000 pho là 9 tỷ, đúng không? 9 tỷ nếu mà thầy đem ra quán xứ, thầy mua, hoặc là thầy thì gửi vào trong miền Nam thầy mua, thì 9 tỷ ấy đem về 3.000 pho tượng, không hơn không kém. Các vị biết thầy nghĩ thế nào không? Chùa nghèo, cảnh khó, Phật tử phát tâm thì cũng có hạn. Cho nên nghĩ thế nào, các vị biết thế nào không? Cử người vào trong miền Nam học làm tượng 3-6 tháng, đúng không? Cho người vào, cho 2-3 người vào trong miền Nam học làm tượng 6 tháng. Và bắt đầu đi về, những người đi học đó về dạy lại cho các sư, dạy cho các Phật tử trong chùa, biết quay tượng, biết đánh dây giáp, rồi biết sơn, biết tất tất vân vân. Làm được hết. Và đem đi về như vậy các vị làm. Trong cái một pho tượng đó nếu đi mua thì chúng ta mất thẳng cho cái người làm tượng 3 triệu chúng ta vẫn được một pho tượng như vậy. Nhưng các vị này, cho người đi học, cho người làm thì chúng ta mất chỉ khoảng độ tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 tiền mua vật liệu thôi. Tiền mua keo, mua cồn, mua sơn, mua xếp thôi. Còn lại thì dư ra được hơn 2 triệu đó để do cái công của tăng ni và công của Phật tử trong chùa làm. Và cái công làm đó là gì? Đem để đổ gì ạ? Để đổ vách tượng. Để đổ gì? Đổ sàn, đổ vách tượng. Và như vậy là gì? 3 triệu của chúng ta được viên mãn công đức không? Đúng là lấy mẹ để lấy con. Chỉ một cái đầu. Một cái đầu, các cụ ngày xưa bảo á, ra trận một cái đầu của một ông tướng mà chỉ huy quân tốt á, thì 100 trận 100 thắng. Cái đầu của ông tướng mà gì? Mà dốt á, thì vạn quân gì cũng bị nướng ở trong lửa đạn hết. Cho nên hôm nay thì mới nói với các vị, nhiều người hỏi rằng thầy lấy tiền đâu mà làm. Thì thực sự tiền là gì? Ở chỗ các quý vị đấy. và tiền ở chỗ bàn tay của gì các bác thợ thường tượng, các tăng ni thường tượng và các Phật tử đến gì làm công quả đấy, và gì ở cái đầu của thầy và bàn tay của các quý vị, ở khối óc và trí tuệ và công đức công sức của các quý vị đó. Mỗi người ví dụ như bình thường 3 triệu đó, chúng ta đi mua 3.000 pho tượng về chúng ta để vào đâu, có đúng không? Để vào đâu? Không, khi mà không có rồi, không có cái chỗ thờ ngài để vào đâu. Cho nên á, cho người đi làm, bỏ công sức ra để làm. Phật tử thì có của thì các sư và các Phật tử không có của cũng thì để có công có tâm, cho nên làm ra. Vì vậy dư ra cái số tiền đó để xây dựng lên gì, lên cốt tượng, hiểu chưa? Đó, đơn giản. Các vị đừng có nghĩ là thầy không lao động, cũng lao động đấy, nhưng mà lao động bằng gì ạ? Bằng trí óc. Còn các sư, các Phật tử trong chùa thì lao động cả trí óc, cả chân tay, công đức nhiều hơn thầy nhiều. Thầy có mỗi cái trí óc thôi. Cho nên hôm nay thì phần khung xương của nhà ngài cũng xong rồi, có nghĩa là phần cốt xong rồi, bây giờ đang vào phần và hoàn thiện. Thì chúng ta thấy như vậy, bình thường nếu mua thì thỉnh tượng thì chỉ có một pho đấy, nhưng bây giờ thì làm cái ngài có cả chỗ ngự, mỗi một pho có cái chỗ ngự, chúng ta lên đấy gì, từng ô đó là gì, chính là cái tiền mà các sư và các Phật tử đến làm công quả để tiết kiệm lại và xây lên cái ô đó. Và cái ô đó thì vừa là để cái pho tượng chúng ta cũng ngồi vào ngự vào đó, vừa là gì, vừa là làm được một cái cốt tượng ở bên trong của đại tượng Phật A Di Đà. Cho nên công đức là lớn lắm. Công đức là gì ạ? Nắp được con hả? Công đức số 1. Phật tử chúng ta công đức số 1. Các sư là công đức số 2. Mọi người làm sừng tượng là công đức số 3. Còn thầy là công đức số bét. Và một cái quyết định nữa thầy muốn nói với chúng ta thì hôm trước thầy nói là liên hệ với công ty ngọc và đá quý ở Hà Nội, chúng ta 2-3 công ty, họ đều báo giá là gì, 1 kg ngọc, của cái ngọc này gọi là cái ngọc gì mà cùng với cái pho tượng phần ngọc Thích Ca vì hòa bình thế giới ở Canada đó, họ báo cho chúng ta gì rẻ nhất cũng là 10 triệu, cùng cái loại ngọc bích giấy mà 10 triệu 1 kg về tới Việt Nam. Thầy chạy đôn chạy đáo nhờ người hỏi sang tận ở bên kia. Thì chúng ta biết là gì? Họ biết được cái tin của chúng ta, Việt Nam chúng ta thỉnh ngọc để làm tượng, mà làm tượng cho chùa thật sự. Cái ông chủ tịch tập đoàn đó, tổng đốc tập đoàn đá quý đó của Canada đó, ông thì ông bảo nếu mà thực sự làm tượng Phật, ông chỉ lấy xuống có một gì? 100 đô thôi. 100 đô 1 kg tức là có gì? Khoảng 2 triệu 2. Từ 10 triệu đồng xuống có 2 triệu 2. Nhưng chúng ta sang bên đó trở về Việt Nam nữa, tức là chở đường thủy hay đường máy bay gì đó chúng ta chưa biết được, nếu chở Việt Nam nữa thì con nó cũng chỉ rơi vào khoảng 2 triệu rưỡi là cùng thôi. Và còn thì khoảng 500 nữa là chúng ta gì, đích thân thầy sẽ chạy đôn chạy đáo để đi lên đi xuống để nhờ thợ để làm, mình sẽ quản lý và trực tiếp sẽ gì nhờ thợ làm hết khoảng 500 nữa. Như vậy thì từ cái chỗ là 10.000 một cân ngọc, 10 triệu một cân ngọc, nay mình có 3 triệu thành gì, một cân ngọc thành phẩm thành tượng rồi, đúng không? Đó, đó, cho nên các vị đừng nói là thầy không làm việc, thầy cũng làm. Làm làm sao? Nếu mà các vị tính xem, nếu mà 10 triệu một cân ngọc mà 10 tấn ngọc thì là bao nhiêu? Hả? 100 tỷ hả? 100 tỷ, ghê thế à? Nhiều thế cơ. Mà cái này đi xuống còn có bao nhiêu? 30 tỷ hả? 22 tỷ. 22 tỷ thì cho thành 25 tỷ là về tới Việt Nam đi. Tính cho Việt Nam 25 tỷ. Và như vậy, một cái quyết định của tôi nó được ra bao nhiêu tấn nhỉ? Được bao nhiêu? Tôi không có đâu nhá. Là cái này là gì? Một cái quyết định. Một cái quyết định các cụ ngày xưa bảo là quyết định đúng đắn ấy, thì nó đem lại lợi ích rất là nhiều. Cho nên nay thì chắc chắn là đi theo con đường đó. Chúng ta vẫn phải đã phát nguyện là làm rồi. Thì chúng ta phát nguyện làm 1 năm không xong thì 2 năm, 2 năm không xong thì 3 năm, 3 năm không xong thì 30 năm cũng phải làm. Chúng ta đã phát nguyện rồi mà đây thì đã phát nguyện làm cái tôn tượng này yểm tâm Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tu tịnh độ đúng không? Tất cả chúng ta đều tu tịnh độ. Đây là một cái nhân duyên thủ thắng để chúng ta kết duyên với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Sau này khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta may mắn được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, các vị Bồ Tát sẽ vây quanh chúng ta mà gì, mà tán dương công đức, mà khen ngợi rằng đó đúng là gì, A Di Đà Phật kính lại Bồ Tát, Bồ Tát công đức thật lớn lao, ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, xấu ác như thế, lòng người thì lam tham lam bỏn sẻn như thế, vậy mà các Phật tử còn gì, còn xả bỏ tài vật mà gì, mà cúng dường tôn tượng, tạo lên một cái tôn tượng quý giá của Đức Phật A Di Đà mà thầy của chúng ta như vậy, quý hóa quá, các ngài thật quý hóa. Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài cũng sẽ rất hoan hỷ và tán thán chúng ta. Mười phương chư Phật chư Bồ Tát cũng sẽ để tán dương khen ngợi chúng ta. Cho nên ở đây thì hôm qua, không biết đến hôm nay, thầy cũng chẳng biết là các vị cũng chưa báo lại cho thầy, nhưng mà nghe mang máng như là được khoảng 7 tạ rồi. Nhiều chưa? 10 tấn mà mới được gần 7 tạ, như vậy là cũng rất quý rồi. Đây là việc cũng rất khó rồi. Thế đây là một cái chiến dịch là phát tâm là lâu dài. Có thể phải đến 1, 2 hoặc 3 năm thì chúng ta mới đủ được. Mới đủ được cái tôn tượng ấy. Vì cái số tiền nó quá lớn đối với chúng ta. Với cả đạo tràng chúng ta phải nói cái số tiền nó quá lớn. Nó quá lớn. Thế có một doanh nghiệp nào đó họ làm ăn khá giả, phát tâm rẹt một cái có khi 1 tấn, 2 tấn hoặc 5 tấn, 7 tấn thì nó lại khác. Nhưng chúng ta thì cứ từng cân, từng lạng một. Hôm qua thì hỏi có người bảo mấy Phật tử đến thì phát tâm một lạng. Một lạng là bao nhiêu? 300.000. Có Phật tử bảo là phát tâm thì 1/10 của lạng. Quý không? Quý. 30.000 là quý rồi, là 1/10 của lạng đã quý rồi. Thậm chí là gì? 1/1000 của lạng cũng quý nữa. Tất cả cái tâm thành của các Phật tử đều được gì? Được ban tổ chức ghi nhận và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài chứng chi và gia trì cho Đức Phật Từ Phụ A Di Đà. Ngài thì ngài không muốn chúng ta làm đâu, nhưng mà đây là chúng ta thì phải phát nguyện phát tâm ai Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà không bảo chúng ta làm cái điều đó đâu, nhưng chúng ta phải phát nguyện làm để cúng dường. Ví dụ như các vị bây giờ, tôi có bảo các quý vị cúng dường tôi đâu, đúng không? Chả bao giờ tôi bảo các vị cúng dường tôi cả, nhưng mà ai đến cũng muốn gì, cũng muốn cúng dường, kiểu nó thế. Đức Phật A Di Đà không bảo chúng ta, nhưng chúng ta thì là đệ tử cầu sinh về thế giới đó thì chúng ta nên kết đại thiện duyên về đó. Phật thì ngài không bảo, nhưng mà trong tâm ngài rất hoan hỷ khi thấy là những đứa con của mình làm được những việc hiếm có, những việc khó làm như thế. Cho nên cái việc này là việc về lâu về dài. Các Phật tử chúng ta cố gắng. Phần của thầy, thầy lo được gì? Một quyết định của thầy đã bớt được đi bao nhiêu rồi? 100 tỷ bớt được 25, còn 25 tỷ là bớt được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu? 75 à? Đấy nhá, phần của thầy là 75 tỷ rồi đấy. Mặc dù là tiền hơi thôi, nhưng mà phần của thầy thì quyết định một cái là đỡ được 75 tỷ rồi. Còn 25 tỷ còn lại là phần của các quý vị. Của thập phương tín thí. Thôi hôm nay thì buổi pháp thoại thì tạm thời thì khép lại ở đây. Thì các Phật tử chúng ta về chịu khó nghe giảng kinh Địa Tạng, dần dần chúng ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần vào, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp ở trong kinh ấy, hay là những cái lời giảng về Phật Pháp của chúng tôi hay là của các sư ở trong đó, thì chúng ta học Phật Pháp nó mới đúng được. Thank you.
问什么的所和？